Chương 331 ba, cho con mượn chơi một chút ba. Editor, lạ vẹn đờ blue. Beta, Văn Toàn Nhi. Món nợ mấy vạn mạng người ma tộc, nợ mạng Nam Cung Húc, nợ mạng Nam Cung Điệp, những khoản nợ mạng đó không để Nam Cung Liệt lấy cái chết trả lại. Nhưng, biết do Nam Cung Liệt đáng chết, Nam Cung Ngạo Nhật lại không thể giết, hoặc chính xác mà nói, Nam Cung Ngạo Nhật không dám giết. Chỉ vì, 17 năm trước, hắn đã đồng ý với trưởng nữ Nam Cung Yên Nhi, sẽ không giết Nam Cung Liệt, đi nờ giờ ra nờ lê quy u ý đồ n nếu không linh hồn của Nam Cung Yên Nhi sẽ khó yên nghỉ. Cho đến lúc này, bởi vì Nam Cung Yên Nhi, Nam Cung Ngạo Nhật đã nhẫn nhịn nhiều lần với Nam Cung Liệt. Nhưng tư tưởng Nam Cung Liệt gần như vặn mẹo, mức độ gần như biến thái, nhưng bởi vì cái chết của Nam Cung Yên Nhi, hận ý đối với Nam Cung Ngạo Nhật càng ngày càng tăng. Hận đến không thể nắm chắc giết được Nam Cung Ngạo Nhật, liền phá hủy nguồn suối duy nhất, đồng quy vu tận với Nam Cung Ngạo Nhật. Hận đến không có cách nào đồng quy vu tận với Nam Cung Ngạo Nhật, liền thắt cổ Thượng Quan Hạo và Hiên Vi Ly, uy hiếp Thượng Quan Ngưng Nguyệt giết Nam Cung Ngạo Nhật. Chỉ là, một người làm việc không chừa chuyện ác, mất trí đến mức trời đất phẫn nộ gào thét, trời căm phẫn và đất gầm thét, cũng sẽ tự mình trừng trị hắn. Trời căm phẫn và đất gầm thét này, chính là bốn bảo bảo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bốn bảo bảo có bản lĩnh vô địch. Ngay khi cổ Hiên Viên Ly sắp bị Nam Cung Liệt bẻ gãy, trong nháy mắt sắp tắt thở, nhị bảo bảo thi triển thuật thôi miên. Thuật thôi miên của nhị bảo bảo cũng không phải là thuật thôi miên thông thường. Thuật thôi miên thông thường, người thi thuật cần phải thông qua ngôn ngữ, âm thanh, động tác, ánh mắt và tâm lý ám hiệu, đi in nội ý truy đồn đưa thông tin vào trong tiềm thức của người chịu phải thuật, chậm rãi dẫn dụ người chịu phải thuật tiến vào trạng thái ngủ mà không ngủ. Nhị bảo bảo có được bản lĩnh thôi miên và vật, trong lòng chỉ cần muốn thôi miên người nào, người đó sẽ lập tức tiến vào trạng thái ngủ mê man. Vì vậy, Nam Cung Liệt, ngủ. Bốn chữ này từ trong bờ môi nhỏ hồng mềm mại của nhị bảo bảo, mềm mại ngọt ngào tuôn ra trong nháy mắt. Trước mắt Nam Cung Liệt bỗng tối sầm, mười ngón tay thả lỏng cổ Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly ra. Ngửa người ngã về phía sau, ầm một tiếng vang lên, hai mắt Nam Cung Liệt nhắm lại, nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Bởi vì Nam Cung Liệt dùng sức siết, cổ Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly được thả ra, cả người cũng lâm vào trạng thái hôn mê, ngã xuống mặt đất. Phu thân, đại ca. Bóng dáng chợt lóe, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt vọt tới đối diện. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi trên đất, ôm nửa người Thượng Quan Hạo vào lòng, Hiên Viên Diễm ngồi trên đất, ôm nửa người Hiên Viên Ly vào trong ngực. Đại Bảo Bảo vốn đang khoanh chân ổn định, cười hì hì đứng lên, lấy tốc độ như gió giật, đứng ở bên trái Hiên Viên Diễm. Bên tay phải của Đại Bảo Bảo, cây quạt lông gà vẫn đong đưa. Tay trái của Đại Bảo Bảo lại bay cuộn ra hai tia sáng, một tia sáng xoay tròn ở chỗ cổ Thượng Quan Hạo, gian lở cụ, ý đồ nờ nờ một tia sáng xoay tròn ở trên cổ Hiên Viên Ly. Vận dụng năng lượng thần ngọc, tiêu trừ vết xương đỏ chỗ cổ Thượng Quan Hạo bị Nam Cung Liệt dùng quá sức. Và vận dụng năng lượng của thần ngọc, chữa trị xương gãy bên trong cổ cho Hiên Viên Ly, ngăn chặn máu tươi phun trào như suối chỗ cổ Hiên Viên Ly. Đại Bảo Bảo thu hồi ánh sáng, cười hì hì nói, phụ thân, mẫu thân, hai người không cần lo lắng, Đại Bảo Bảo đã chữa khỏi thương thế cho ngoại công và Ly bá bá rồi, một lát nữa, bọn họ sẽ bình yên vô sự tỉnh lại. Ngẩng đầu, hai mắt liếc nhìn nhị bảo bảo nghiêng đầu nhỏ lên đầu vai thành đế, lại một lần nữa tiến vào mộng đẹp phía đối diện. Ngay sau đó, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn gương mặt tươi cười của Đại Bảo Bảo, đồng thời mở miệng đồng thanh khen ngợi, Đại Bảo Bảo thật thông minh. Giờ khắc này, rốt cuộc phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã biết vì sao lúc trước Đại Bảo Bảo nhà bọn họ lại cãi nhau với Nam Cung Liệt. Nhị Bảo Bảo vẫn luôn vùi đầu ngủ ngon, hai thai không nghe chuyện quên mình. Cho nên, Đại Bảo Bảo tìm Nam Cung Liệt gây gổ, thật ra dụng ý thực sự là cố ý đánh thức nhị bảo bảo, ám hiệu nhị bảo bảo thi triển thuật thôi miên. Đối với sự khen ngợi của phụ mẫu, Đại Bảo Bảo cũng không có chút khiêm tốn nào. Cái miệng nhỏ nhắn bật cười, đong đưa cây quạt lông gà, Đại Bảo Bảo nói, hì hì, Đại Bảo Bảo cũng cho rằng như thế. Giơ tay lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa ngón trỏ phải cưng chịu nhéo mũi Đại Bảo Bảo. Ngay sau đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Hiên Viên Diễm, mở miệng nói, Diễm, phụ thân và Ly, đại nện đi ấn lở Kiton chàng mang tới phía đối diện để họ nghỉ ngơi đi, về phần Nam Cung Liệt 6, giao cho ta. Ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sao Hiên Viên Diễm lại không hiểu chứ? Khóe môi cười gian trá, Hiên Viên Diễm khởi động năng lượng của Ma Châu, lúc này tay trái ôm hông của Thượng Quan Hạo, tay phải ôm lấy hông của Hiên Viên Ly, nhanh chóng tới phía đối diện. Tay áo màu tím bỗng chốc cuộn lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đứng ở trước mặt Nam Cung Liệt, trong đôi mắt ngọc lộ ra tia cười khát máu. Vậy mà, ngay lúc tay trái của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vươn ra, trong nháy mắt sắp thực thi trừng phạt với Nam Cung Liệt đang ngủ mê man, khiến hắn phải tan xương nát thịt. Tam Bảo Bảo vốn đang nghiêng đầu, chống lạnh nghiêm túc đếm cánh hoa, chợt quay người lại, mở miệng kêu, "Mẫu thân." Rút cánh tay trái lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Tam Bảo Bảo, dịu dàng hỏi, "Tam Bảo Bảo, con có chuyện gì sao?" Bóng dáng chợt lóe, Tam Bảo Bảo đã tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngón trỏ chỉ về phía Nam Cung Liệt, Tam Bảo Bảo nói, "Tam Bảo Bảo rất buồn chán, cái tên này ngủ mê man rồi, đến đàn lì ít thì đồn có thể cho Tam Bảo Bảo chơi một chút được không ạ?" Ý ở ngoài lời của Tam Bảo Bảo, sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại không nghe ra chứ? Đứng lên, nhướng mày, đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt thoáng hiện ý cười thật sâu hỏi, "Trừ buồn chán ra, còn nguyên nhân nào khác không?" "Có. Mẫu thân, lúc trước người đã từng nói, từ trước tới nay hận nhất bị người khác uy hiếp, Tam Bảo Bảo muốn nói cho mẫu thân sáu." Cánh tay nhỏ cuồng ngạo vòng lại, Tam Bảo Bảo ngửa đầu nói, "Tam Bảo Bảo không hận bị người khác uy hiếp, nhưng Tam Bảo Bảo hận nhất mẫu thân bị người khác uy hiếp." Tam Bảo Bảo nói xong, lúc này trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt cào một dòng nước ấm chảy qua, trên gương mặt nở ra một nụ cười rực rỡ. "Được, cái tên ngủ mê man này, mẫu thân liền cho Tam Bảo Bảo chơi." Dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lôi kéo bàn tay mềm mại nhỏ bé của Đại Bảo Bảo, rời bước chạy tới chỗ đám người Hiên Viên Diễm phía đối diện. Liếc Nam Cung Liệt một cái, Tam Bảo Bảo khẽ lật cổ tay. Mười luồng tia sáng sặc sỡ, đồng thời tiến vào trong cơ thể của Nam Cung Liệt, Tam Bảo Bảo phát ra giọng sư tử giống, "Y mập tở rõ kẻ tịt đi ăn, Ly Cu Đẩn, nhị tỷ, tỷ có thể để Nam Cung Liệt tỉnh rồi." "Ô ô ô, Tam đệ và đại ca đều đáng ghét, rất thích quấy nhiễu người ta đang ngủ ngon. Nhỏ giọng lầm bầm xong, đầu ngón tay cong lại, nhị bảo bảo không nỡ mở đôi mắt sáng ra, môi hồng non nớt vểnh nhẹ lên nói, liệt liệt, tỉnh dậy đi. Mệnh lệnh đánh thức vừa nói ra khỏi miệng, nhị bảo bảo giống như vĩnh viễn cũng ngủ không đủ, lại một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Ở phía đối diện, mệnh lệnh êm ái theo gió thổi vào thai Nam Cung Liệt đang nằm trên mặt đất, con người bỗng chốc mở ra. Trong nháy mắt Nam Cung Liệt tỉnh lại, đầu tiên lòng tràn đầy nghi ngờ, xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại nằm trên mặt đất? Sau đó, Nam Cung Liệt vừa sợ vừa giật mình phát hiện, trừ đầu hắn ra, có thể quay trái quay phải, các bộ phận khác trên cơ thể lại hoàn toàn không có cách nào nhúc đích. Lúc này, vận dụng thất thải linh lực, ngăn chặn 10 huyệt lớn của Nam Cung Liệt. Mặc dù Tam Tam bảo để Nam Cung Liệt tỉnh lại, lại không thể nhúc đích, vẻ mặt tươi cười che giấu tức giận đập vào trong tầm mắt Nam Cung Liệt, dẫn lý hệ kỳ hữu hồn cũng đưa tiếng cười âm hiểm vào trong hai thai Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt, vừa rồi uy hiếp mẫu thân ta, có phải uy hiếp rất sảng khoái không? Nam Cung Liệt cũng không trả lời, hắn đã nhận ra, nguyên nhân mình không có cách nào nhúc đích, là do 10 huyệt lớn đã bị phong bế lại. Nam Cung Liệt đang vận chuyển hắc linh, ý đồ giải 10 huyệt lớn đã bị phong bế. Cười nhạt khẽ hử, Tam Bảo Bảo châm biếm nói, ngươi ngu xuẩn sao? Nếu ngươi vận chuyển hắc linh, có thể giải 10 huyệt lớn đang bị phong bế, ta cần gì phải lãng phí hơi sức phong bế huyệt chứ? Ý đồ giải huyệt vị, nhưng Nam Cung Liệt không có cách nào thành công, ngừng vận chuyển hắc linh lại, hai mắt chừng nhìn Tam Bảo Bảo đang cười châm biếm, ngươi xấu. Một chân của Tam Bảo Bảo giẫm lên đầu gối bên trái của Nam Cung Liệt, nghiêng đầu hỏi, có phải muốn hỏi ta, điểm huyệt của ngươi lại là muốn làm gì hay không? Không đợi Nam Cung Liệt đáp lời, Điền Lệ Cui Lìa Don ý cười châm biếm trong mắt Tam Bảo Bảo biến mất, thay vào đó là sự tức giận khiến hồn phách Nam Cung Liệt phải kinh hãi hoảng sợ. Đừng có gấp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Điểm huyệt đạo của ngươi là bởi vì ta muốn cho ngươi biết, uy hiếp mâu thân ta sẽ phải trả giá cao như thế nào. Chương 3321, trừng phạt. Năng lượng của bốn thần ngọc đỏ, hồng, đen, trắng có thể cứu người trên thế gian, cũng có thể đả thương người xuống địa ngục. Lúc cứu người, ánh sáng của bốn thần ngọc đỏ, hồng, đen, trắng lưu chuyển dịu dàng như làm gió mát ngày xuân trên miệng vết thương của người được cứu. Nhưng lúc đả thương người, ánh sáng của thần ngọc đỏ như lửa đốt tim, ánh sáng của thần ngọc hồng như nước vây thân, đi nờ giờ ra nở lờ e quy u u ý đồ n nở ánh sáng của thần ngọc đen tựa như tia chớp thấu xương, ánh sáng của thần ngọc trắng tựa như cái lạnh đóng băng máu. Hôm nay, chủ nhân của thần ngọc đỏ là Đại Bảo Bảo, chủ nhân của thần ngọc hồng là Nhị Bảo Bảo, chủ nhân của thần ngọc đen là Tam Bảo Bảo, chủ nhân của thần ngọc trắng là Tiểu Bảo Bảo. Một câu ta muốn để cho ngươi biết, uy hiếp mẫu thân của ta sẽ phải trả giá cao như thế nào, tức giận nói ra từ trong miệng Tam Bảo Bảo thì trong ngáy mắt, Tam Bảo Bảo giẫm lên đầu gối bên chân trái của Nam Cung Liệt, bỗng chốc một luồng ánh sáng cuộn lên. Ánh sáng tựa như tia chớp thấu xương, quanh quẩn chỗ đầu gối bên chân trái của Nam Cung Liệt, đầu gối bên trí của Nam Cung Liệt chợt không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một lỗ thủng tròn đang trào máu. Cơn đau nhức tựa như tia chớp thấu xương, từ chỗ đầu gối bên trái biến thành lỗ thủng, lan tràn ra khắp tứ chi. Linh hồn giống như bị xé nát thành ngàn vạn mảnh, Nam Cung Liệt lại không có cách nào dãy rủa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, "A, cho ngươi uy hiếp mẫu thân ta, xem ta không ngược chết ngươi thì thôi." Tam Bảo Bảo giống như nộ thần, thần giận, hạ phàm, chân nhỏ dùng sức đạp đạp, để lại lỗ thịt thủng khó coi chấn động lòng người. Đi in nội ý truy đồn cùng với dòng máu bắn tung tóe lưu đầy hơi thở chết chóc. Dòng máu bắn tung tóe như suối trào, lại giống như mưa rơi xuống phía chân trời, khiến cả người Nam Cung Liệt đỏ máu, cũng càng nhuộm một mảnh đỏ máu tanh nồng hơn nữa. Nắm chặt quả đấm, lại chậm rãi buông ra. Ngẩng đầu, hít sâu một hơi, kềm chế kích động cứu Nam Cung Liệt. Nam Cung Tuyết Y lìa nhẹ giọng nói, nguyện muội, ta cho thiếu vương và kim trôn ăn, nếu không chúng nó luôn một lòng tuân táng theo chủ, thật muốn tắt thở mà chết. Dứt lời, Nam Cung Tuyết Y túi lầu xuống, cố gắng để ngoài thai những tiếng kêu thảm thiết của Nam Cung Liệt. Nam Cung Tuyết Y lìa nhanh chóng rời bước, đi tới đại môn khu cấm địa. Ban đầu, biết được nương ruột bị thân phụ giết chết, trong lòng Nam Cung Tuyết Ý Liễu cũng có hận. Sau lại, biết được thân phụ cũng không phải vô tình, hắn cũng có tình. Chỉ là, tình cảm của phụ thân chỉ dành cho một mình Yên Coco. Vì vậy, Nam Cung Tuyết Ý Liễu liều mạng quên lãng, quên mất sự thật nương mình bị thân phụ giết. Nam Cung Tuyết Ý Liễu rất nỗ lực, hy vọng tình phụ tử với Nam Cung Liệt có thể gần hơn, vậy mà sáu. Mỗi lần, Nam Cung Tuyết Ý Liễu đi gặp Nam Cung Liệt, ánh mắt Nam Cung Liệt nhìn Nam Cung Tuyết Ý Liễu chán ghét, gian lợ cu, ý đồ nờ nờ giống như đang nhìn một đứa nghiệt chủng không nên ra đời, đang nhìn một đứa nghiệt chủng mà hắn rất muốn bóp chết. Khiến Nam Cung Tuyết Y Lìa rất đau lòng, mặc dù nương của hắn có lỗi, không nên thừa dịp phụ thân say rượu, giả trang thành niên cô dụ dỗ phụ thân. Nhưng hắn thì sao, hắn có lỗi gì? Dù sao hắn cũng là máu mủ ruột của phụ thân không có một chút thân tình với hắn thì cũng thôi đi, vì sao lại dùng ánh mắt nhìn nghiệt chủng tới làm tổn thương hắn chứ? Một lần duy nhất, phụ thân chủ động tìm hắn nói chuyện, mà lại còn gọi hắn một tiếng con. Nhưng, phụ thân chủ động tìm hắn nói chuyện, kêu hắn một tiếng con, cũng hy vọng lấy được sự giúp đỡ của hắn, cùng nhau liên thủ diệt thanh đế. Sau khi bị hắn cự tuyệt, nên đón hắn là một trưởng của thân phụ, một trưởng khiến hắn nằm trên giường 10 ngày. Hộc máu nửa tháng, phụ thân tổn thương hắn ra sao, hắn đều có thể tha thứ. Nhưng điều hắn không thể tha thứ là thận ý làm mê mội trái tim phụ thân, lại vì cùng thánh đế đồng quy vu tận mà phá hủy nguồn suối duy nhất. Nếu như không phải thần ngọc ngủ say ngàn năm, gặp được chủ nhân mà thức tỉnh, không những thánh đế sẽ chết, hắn sẽ chết, nguyệt muội sẽ chết, bốn bảo bảo của nguyệt muội sẽ chết, đại nện đi ẩn lở kiton mà gần 5 vạn người linh cung, toàn bộ đều sẽ vô tội chết đi. Người hận thánh đế, cô ảo thể hiểu. Nhưng mà người hận đến nỗi liên lụy người vô tội, tàn sát người vô tội, con không thể lý giải, cũng không có cách nào tha thứ sáu. Đối diện. Chân nhỏ của Tam Bảo Bảo lưu chuyển ánh sáng, ác độc đạp lên thân thể Nam Cung Liệt, tạo ra vô số lỗ thủng, chợt ngồi chồm hổm xuống. Hình như không hài lòng lắm với kiệt tác đầy máu tanh do mình tạo ra. Tam Bảo Bảo nghiêng đầu, vừa thưởng thức nghe tiếng kêu thảm thiết của Nam Cung Liệt, lòng bàn tay vừa bắn ra ánh sáng của thần ngọc, liên tục cắt đứt 10 ngón tay của Nam Cung Liệt. Thiên Cuồng đại ca, ta ra bên ngoài chờ các ngươi. Giao Nhị Bảo Bảo đang ngủ ngọt ngào vào trong lòng Thiên Cơ lão nhân, Nam Cung Ngạo Nhật cũng túi lầu xuống, đi ra khỏi cấm địa. Bởi vì cam kết với huynh trưởng, một năm kia chất nhi Nam Cung Liệt diệt ma tộc, hắn đã dùng mạng đổi mạng, từ trong tay Thiên Cuồng đại ca cứu Nam Cung Liệt. Bởi vì cam kết với Yên Nhi, Nam Cung Liệt giết Thánh Hoàng Nam Cung Húc, giết Thánh Nữ Nam Cung Điệp, đi đến đàn lì ít hi đồn giết mấy trăm vị sứ giả tên phụng lệnh của hắn xuất cung tìm kiếm Nguyệt Nhi, hắn tất nhiên đã tha thứ rồi. Nhưng vì cùng hắn đồng quy vu tận, lại không để ý tính mạng của con ruột Nam Cung Tuyết Ý, không để ý tính mạng của năm vạn người linh cung, phá hủy nguồn suối duy nhất. Hơn nữa, Nam Cung Liệt có thể rời khỏi Thiên Linh Điện, bóp cổ hai người Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly, đã xâm nhập vào trong cấm địa. Đủ để chứng minh, vì cứu mạng cả đám Vô Ngân, giờ phút này, hai mươi mấy vị trưởng lão đã đánh nhau với Nam Cung Liệt nhất định đã bị Nam Cung Liệt lấy mệnh. Nếu không sáu, trong hai mươi mấy vị trưởng lão, nhưng nếu còn có một người còn sống, đã sớm phát tín hiệu Nam Cung Liệt xông vào Thiên Linh Điện, bắt Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly đi cho hắn biết rồi. Còn hơn nữa, theo chính miệng Thiên Cuồng đại ca nói, vì để Nguyệt Nhi đến Linh Cung trước thời hạn, Nam Cung Liệt lại còn huyết tẩy Sơn Trang Vạn Trúc, khiến bên trong Sơn Trang Vạn Trúc diễn ly hệ kỳ ủ ủn từ lão giả 80 tuổi cho tới đứa bé 3 tuổi, mấy ngàn người vô tội không ai sống sót. Nhiều khoản nợ mạng người như vậy, cho dù Nam Cung Liệt chết một vạn lần cũng không đủ để trả lại. Cho nên, sao hắn có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục nuông chiều Nam Cung Liệt, mở miệng để Tam Bảo Bảo xuống tay lưu tình chứ? Liếc nhìn bóng lưng Nam Cung Ngạo Nhật rời đi ở phía trước, ngay sau đó, Thiên Cơ lão nhân ôm lấy Nhị Bảo Bảo, ánh mắt lần nữa trở lại nhìn Tam Bảo Bảo đang tạo ra cảnh đầy máu tanh phía đối diện. Cho dù Tam Bảo Bảo có tính tình nóng nảy không thay mẫu thân mình trừng phạt Nam Cung Liệt, hắn cũng muốn trừng phạt Nam Cung Liệt, dùng mạng của Nam Cung Liệt tới an ủi oan hồn của Trang chủ Sơn Trang Vạn Trúc, oan hồn của mấy ngàn người Sơn Trang Vạn Trúc. Chỉ là, khu khu khu, Tam Bảo Bảo à, con dùng một trường đánh chết hắn được không? Không cần phải hành động như thế, máu tanh như thế sáu. Trong lòng Thiên Cơ lão nhân còn chưa nói thầm xong đâu, tay trái lôi kéo tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tay phải cầm cây quạt lông gà, đong đưa, Đại Bảo Bảo đã nói ra lời từ đáy lòng Thiên Cơ lão nhân. Cho dù tên Nam Cung Liệt này, hắn có ngàn sai vạn sai, mà ta vẫn nhịn không được phải nói, tam đệ của ta, y mập tở dọ kệ tịt đi ăn, Ly Cu Đẩn, đệ cũng quá bạo lực rồi, bạo lực đến biến thái. Nói là nói như thế, nhưng vừa nghe thấy giọng điệu Đại Bảo Bảo cười hì hì, lại len lén thấy ý cười đầy hứng thú trong mắt Đại Bảo Bảo. Nó thật sự đồng tình với Nam Cung Liệt sao? Sao làm người ta cảm thấy, Đại Bảo Bảo không những không đồng tình với Nam Cung Liệt, còn lại tam đệ của mình, ngược Nam Cung Liệt không đủ hung ác tàn nhẫn đây chứ? Lòng bàn tay là chuyện, ánh sáng của thần ngọc bay của ra, tháo hai cánh tay Nam Cung Liệt xuống, sau khi khiến Nam Cung Liệt kêu gào bi thống thảm hại hơn, Tam Bảo Bảo nghiêng mắt trả lời, đệ thích bạo lực, huynh quản được sao? Cũng không thể nói như vậy, ta cũng là đại ca của đệ, sao lại không xem bảo? Ta không chỉ phê bình đệ quá bạo lực, ta còn muốn phê bình đệ không hiểu cách ngược người. Ngược người cũng là một loại nghệ thuật, muốn ngược khiến người ta vui hai vui mắt, mọi người mới có thể say mê xem của vui. Con tiểu ngược bạo lực giống như đệ ấy à sáu? Tay trái rút ra khỏi lòng bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tay phải phe phẩy cây quạt lông gà. Đại Bảo Bảo vừa đi về phía Nhị Bảo Bảo, vừa thành thật chỉ bảo, còn chưa ngược chết Nam Cung Liệt, đi én lệ cu y y đòn cũng khiến những người ở một bên xem trò vui như chúng ta cảm thấy buồn nôn ghê tởm chết rồi. A, lại phê bình đệ ngược thê thảm không nỡ nhìn. Được, vậy thì giao cho huynh tới ngược, đệ lại muốn nhìn thử xem sáu. Tay nhỏ bé khó chịu chống lạnh, nhìn đại ca đi tới, Tam Bảo Bảo lớn tiếng nói, huynh ngược người ra sao mới có thể ngược đến khiến người ta vui hai vui mắt? Nghiêm túc học đi. Cười hì hì đến trước mặt Tam Bảo Bảo, cười hì hì cắm cây quạt lông gà vào cổ áo, cười hì hì ngồi xổm xuống, tiếp sáu. Đại Bảo Bảo duỗi hai tay ra, lòng bàn tay đưa về phía Nam Cung Liệt đã nhuộm đỏ máu. Hai luồng ánh sáng như lửa đốt tim, từ lòng bàn tay Đại Bảo Bảo bay quận ra, thiêu rụi và táo tra bụng Nam Cung Liệt, cũng xé bụng Nam Cung Liệt ra một khe hở. Còn tiếp. Chương 3322, trừng phạt. Hoàn toàn ngoảnh mặt làm lơ với tiếng kêu thê thảm của Nam Cung Liệt. Lòng bàn tay Đại Bảo Bảo chợt nâng lên, lấy một dây ruột dài dính máu giống như một con rắn máu dài nhỏ từ sâu trong khe ra, cuộn lại ở giữa bụng Nam Cung Liệt. Liếc nhìn kiệt tác của Đại Bảo Bảo, Tam Bảo Bảo đưa tay chống lạnh, ngẩng đầu, im lặng hỏi ông trời, đi nở giờ gian nở lẻ quy u ý đồ n rốt cuộc ai ngược khiến người ta buồn nôn, khiến người ta ghê tởm vậy. Về phần đối diện, thấy được kiệt tác của Đại Bảo Bảo, ba người Vô Ngân, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong nổn ngang trong gió, mỗi người tìm một gốc cây liễu. Tay vịn lên thân cây liễu, ba người Vô Ngân, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong đồng thời không lưng, vùi đầu nôn mẹ ra. Thấy được kiệt tác công phu của Đại Bảo Bảo, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thiên Cơ lão nhân ôm Nhị Bảo Bảo, mặc dù không vùi đầu nôn mẹ, nhưng khỏe miệng ba người bọn họ gần như sắp co giật tới lỗ tai rồi. Người bình tĩnh nhất, tất nhiên là Tiểu Bảo Bảo đang ngồi trên tảng đá màu trắng rồi. Cách gió nhìn cảnh máu tanh ở nơi xa, ánh mắt Tiểu Bảo Bảo vẫn lạnh lẽo như băng, keo kiệt đến nỗi không muốn lộ chút sắc mặt nào. Liệt liệt quá ồn rồi, còn ồn hơn tiếng gà trống gáy nữa. Đôi mắt sáng vẫn nhắm thật chặt, đôi môi hồng mềm mại lại khẽ mở, sau khi Nhị Bảo Bảo nhỏ giọng lầm bầm một câu, lại thi triển thuật thôi miên một lần nữa. Liệt liệt à, người của ngươi có thể tỉnh, miệng và đầu lưỡi của ngươi vẫn nên tiếp tục ngủ đi. Nam Cung Liệt bị ngược đau đến chết đi sống lại, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền vào trong lỗ tai Nhị Bảo Bảo, đi in nội ý truy đồn lại biến thành tiếng ầm ĩ quấy rầy giấc ngủ của nó. Lần này, không những đám người Vô Ngân hoàn toàn luồn ngang trong gió đến cực hạn, ngay cả làn gió sớm từ từ sao động cũng hoàn toàn luồn ngang trong đám người đến cực hạn. Đối diện bị Nhị Bảo Bảo thi triển thuật thôi miên, Nam Cung Liệt mở miệng thật lớn, cho dù cũng không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết được nữa rồi. Nhưng ngũ quan vặn vẹo đến biến hình, ánh mắt hắn lộ ra vẻ muốn sống không được, muốn chết không xong, đủ để chứng minh hắn đau đến tình trạng thế nào. Mắt chớp chớp đầy ý cười, không muốn thành toàn để Nam Cung Liệt chết. Ngược lại, đối với vẻ mặt đau đớn muốn chết cũng không được của Nam Cung Liệt, Đại Bảo Bảo cảm thấy vô cùng hưởng thụ, nghiêng đầu thưởng thức một hồi thật lâu. Lúc này mới vung nhẹ hai tay, khiến hai luồng ánh sáng như lửa đốt tim, để dây ruột giống như con rắn máu co rúm đưa vào trong bụng Nam Cung Liệt. Đứng lên, đầu ngón tay khẩy nhẹ. Đại Bảo Bảo lấy cây quạt cắm trong cổ áo ra, tiếp tục đông đưa, vẻ mặt đầy ý cười ấm áp như ánh mặt trời hỏi, "Tam đệ, học được chưa?" Tam Bảo Bảo liếc mắt xem thường, tức giận hỏi ngược lại, "Gian Lở Cụ, ý đồ nở nở hình cảm thấy cách ngược như thế rất khiến người khác vui thai vui mắt sao? So với cách ngược tàn nhẫn của đệ, chẳng lẽ cách ngược dịu dàng của ta còn chưa đủ khiến người ta vui thai vui mắt sao? Đệ xem thử này sáu." Ngón trỏ trái chỉ về phía mặt đất, lại chỉ cái bụng của Nam Cung Liệt đã dùng ánh sáng của thần ngọc chữa trị khâu lại thật tốt. Đại Bảo Bảo cười nháy mắt, nhếch miệng nói, "Sau khi đệ ngược xong, đoạn cánh tay ngón tay cụt rơi đầy đất, sau khi ta ngược xong, lại ruột về trong bụng, khiến người ta vốn không thể nhìn ta đã từng ngược hắn." Cách ngược dịu dàng đến khiến người ta vui hai vui mắt. Đại ca của hắn bị mù mắt sao? Không nhìn thấy tất cả ba người Vô Ngân thúc thúc đều đang viện thân cây liễu, gần như nôn mửa cả ruột gan ra rồi sao? Khoe miệng Tam Bảo Bảo co giật mấy liệt, lấy lại lời Đại Bảo Bảo phê bình nó biến thái trước khi ngược, trả lại cho Đại Bảo Bảo. Mặc dù huynh là đại ca của đệ, nhưng đệ vẫn nhịn không được phải nói, huynh người biến thái, đại nện đi ẩn lở Kiton biến thái khiến người ta không còn gì để nói. Dứt lời, Tam Bảo Bảo giơ lòng bàn tay lên, từng tia sáng bay cuộn ra, giống như băng giam cẩn, băng hai chân Nam Cung Liệt thành từng đoạn. Ít nhấp cỡ rõ tệ thịt hai đứa nhỏ này biến thái như nhau ba. Đối diện, ba người Vô Ngân vừa mới nôn xong, kết quả lại bị hành động băng chân như băng đồ ăn của Tam Bảo Bảo vùi đầu nôn mẹ lần nữa. Ba người vừa há mồm nôn, trong lòng lại lẩm bẩm, chớ có đánh võ mồm, phê bình lẫn nhau nữa. Để chúng ta nói này, hai huynh đệ các con đều biến thái. Không nhìn ba vị thúc thúc vịn cây nôn mửa, Đại Bảo Bảo nghiêng đầu, cười nhìn sắc mặt Tiểu Bảo Bảo lạnh lùng ngồi trên tảng đá màu trắng. Tiểu muội, đối với Nam Cung Liệt ác ý phá hủy nguồn suối, khiến bốn huynh muội và nương thân yêu thiếu chút nữa có thể sống đến 20 tuổi, cùng với sáu. Đôi mắt trong trẻo chớp chớp cười, Đại Bảo quạt đông đưa cây quả nói, phách lối uy hiếp nương thân yêu, đến đạn lì ít hi đồn không phải muốn nghiền nát thân thể thái ngoại công, thì cũng định bóp chết Ly Bá Bá và ngoại công, chẳng lẽ muội không muốn bày tỏ gì sao? Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Đại Bảo Bảo, Tiểu Bảo Bảo đứng lên từ trên tảng đá, hai chân chợt điểm nhẹ, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Nam Cung Liệt. Dung nhan xinh đẹp xuất trần, giống như tiểu tiên tử trên thiên cung lầm lỡ xuống nhân gian. Vậy mà, ánh mắt Tiểu Bảo Bảo không nhiễm chút cảm xúc nào, so với thần chết địa ngục còn lạnh lẽo hơn, trong môi hồng phun ra một chữ, nhường. Mặc dù đang ngược sảng khoái, không muốn ngừng tay, nhưng Tam Bảo Bảo càng lo lắng chọc giận tiểu muội, sẽ bị tiểu muội ngược, lúc này nhảy tới một bên, khóe miệng giật giật mà nói, tiểu muội cũng muốn ngược sao? Được, cho muội. Tiểu Bảo Bảo cũng không có hứng thú ngược người, nguyên tắc của nó là, không phạm phụ mẫu, tùy ngươi sai trái, nếu phạm phụ mẫu, lập tiện đến hoàng tuyển. Vì vậy, lòng bàn tay Tiểu Bảo Bảo đảo qua, ánh sáng chói mắt cuộn xoáy lên. Trong nháy mắt ánh sáng rút đi, thân thể Nam Cung Liệt đã không còn, y mập cỡ rõ tệ tịt địa án, ly cu đẩn, đoạn chân tay bị cụt giải rác trên đất của Nam Cung Liệt không thấy đâu nữa, đoạn ngón tay cụt cũng biến mất. Làn gió sớm lạnh căm thổi lất phất, ngay cả một mảnh đất bị máu tươi của Nam Cung Liệt nhuộm đỏ, cũng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Khẽ nhíu mắt, nhìn hóa Nam Cung Liệt thành cho bụi, chỗ mảnh đất nằm lúc trước, hiện giờ đã biến thành hố to sâu rộng. Đại Bảo Bảo và Tam Bảo Bảo nhún vai, trong lòng yên lặng nói, "Nam Cung Liệt à, Nam Cung Liệt, ngươi phải nên cảm tạ tiểu muội, để cho ngươi giải thoát thật sớm." Rút lòng bàn tay lại, dường như tất cả chưa từng xảy ra vậy. Bóng dáng của Tiểu Bảo Bảo, như sao xẹt chợt lóe, đứng ở trước mặt phụ mẫu của, trong môi hồng lạnh nhạt phun ra một chữ, "Tên." Khụ khụ khụ, chẳng lẽ sáu? Tiểu nữ nhi tiễn Nam Cung Liệt đi nhanh như vậy, cũng không phải ngại Nam Cung Liệt quá trướng mắt, dẫn lì hệ kỳ hữu ùn mà là chán ghét Nam Cung Liệt tồn tại, chỉ hoãn thời gian việc mình đặt tên cho nó sao? Khóe môi hơi giật, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm lấy tiểu nữ nhi. "Bà bối, mẫu thân và phụ thân còn chưa ăn điểm tâm đâu, mẫu thân và phụ thân vừa ăn điểm tâm, vừa đặt tên cho con được không?" Mặc dù cánh tay Tiểu Bảo Bảo thân mật ôm cổ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng khi trả lời lại vẫn cứ lạnh lùng, "Ừm." Lúc này, hai huynh đệ Đại Bảo Bảo và Tam Bảo Bảo cũng phi thân tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Ngẩng đầu lên, Đại Bảo Bảo và Tam Bảo Bảo cùng kêu lên nói, "Mẫu thân, phụ thân, đi ăn lễ cu y y đòn nhất định phải lấy cái tên dễ nghe cho người ta đấy nhé." "Được, được, được." Vì để các bảo bảo thân yêu hài lòng, phụ thân và mẫu thân sẽ thật dụng tâm rất dụng tâm suy nghĩ. Tay trái dắt Đại Bảo Bảo, tay phải dắt Tam Bảo Bảo, phu thê Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt rời bước ra khỏi cấm địa. Ôm lấy Nhị Bảo Bảo ngủ ngon lành, Thiên Cơ lão nhân đuổi theo, "Này này này, đặt tên cho các bảo bối đồ tôn, lao đầu cũng muốn tham gia." "Ta nói này sáu." Mới vừa thưởng thức xong cảnh máu tanh khiến người ta nôn mửa, lại còn có khẩu vị ăn điểm tâm. "Cả nhà các người, ai cũng biến thái." Trong lòng tuy thầm lẩm bẩm, nhưng Vô Ngân vẫn trừng mắt đuổi theo, trong miệng hô to điều thắc mắc đã đè nén ở trong lòng thật lâu. "Nguyệt Nhi, Diễm, trước khi đặt tên, có thể giải thích một chút cho chúng ta biết, tại sao các bảo bảo lại ra đời trước, đi in nội ý truy đồn hơn nữa vừa ra đời đã lớn như vậy chứ? Người ta thật sự rất khó hiểu đó." Ngón trỏ trái chỉ về phía Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly ngủ mê man được Hiên Viên Diễm để tựa vào một tảng đá cách đó không xa. Khoe miệng dạ giật phong giật giật, nghiêng đầu hỏi, "Tiêu Hàn, đôi phu thê này có ý gì vậy, mặc kệ phụ thân và ca ca họ rồi hay sao? Người vẫn không rõ sao?" "Ý của đôi phu thê này là, ngươi và ta quá nhàn rỗi vô ích, cho nên sáu." Nhìn lướt qua bóng lưng phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt rời đi phía trước, Tiêu Hàn nói, "Vì không để cho cả ta và ngươi quá rảnh rỗi, đã đặc biệt để Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly lại, để chúng ta khiêng hai người đi. Không phải người một nhà, thì không tiến vào cùng một cửa mà. Cả cái nhà này ai cũng đều phúc hắc cả." Cả khuôn mặt dạ giật phong co giật, bỏ lại một câu cảm nghĩ từ đáy lòng, cùng với Tiêu Hàn một trước một sau, khiêng Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly rời khỏi cấm địa 6. Chương 333, rốt cuộc thần là ai? Edit, Lạ Vẽ Nở Blue. Beta, Van Toàn Nhi. Thiên Linh Điện, trong sảnh phòng ăn. biết được thần ngọc thức tỉnh, nguyệt chủ tử thân yêu sẽ không sao nữa. Hai tiểu tử ngốc bảo và cầu cầu kia, từ tình trạng uể oải chán nản lúc đầu, trở nên phấn chấn mừng mừng, vui mừng bay lên bay xuống, hân hoan nhảy trái nhảy phải. Góc phía nam sảnh phòng ăn, trên 6 chiếc ghế gỗ lim được chạm trổ hoa văn. Bốn vị trưởng lão chạy tới, Ngân Lang và Thanh Báo từ thiên điện chạy tới, biết được chủ tử nhà mình không còn gặp tử kiếp nữa, loại bỏ sự lo lắng trong lòng, mặt mày hớn hở ngồi phẩm trà thơm. Còn góc phía bắc sảnh phòng ăn, trên 6 chiếc ghế gỗ lim được chạm trổ hoa văn. Gió sớm nhẹ nhàng thổi qua, Thiên Cơ lão nhân, Thượng Quan Hạo, Hiên Vi Ly, Vô Ngân, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong ngồi song song với nhau, đối mặt với nhau nhưng lại có biểu hiện khác nhau. Thiên Cơ lão nhân, Thượng Quan Hạo và Hiên Vi Ly đang cởi như hoa nở nhìn Tam Bảo Bảo cầm một cây kéo màu bạc, hào hứng cắt tỉa lá rậm cho dãy chậu hoa trước phòng ăn. Từ trước tới nay, Tiêu Hàn có dung nhan tuấn tú, ít khi cười, lần đầu tiên nở nụ cười nhẹ, nhìn Tiểu Bảo Bảo đang mang ánh mắt lạnh lùng nghiên cứu từng viên độc dược trên chiếc bàn thấp dài. Về phần Dạ Dật Phong, hắn sáu. Sao vậy? Vì sao lại có vẻ mặt khóc không ra nước mắt như vậy? Đáp án được tiết lộ trong nháy mắt. Khoe miệng co rút mạnh mẽ, Dạ Dật Phong nhìn ngay chính giữa phòng ăn, kéo căng cổ họng nói, "Này này này, Tiếu Nhi nhà các người cướp quạt trúc của ta, hai người các ngươi cũng không quan tâm sao?" Tiếu Nhi là ai? Tiếu Nhi chính là Đại Bảo Bảo đang ngồi trong ngực Dạ Dật Phong, vừa vui vẻ gầm táo, vừa thành thơi đong đưa cây quạt. Không sai, tên của các bảo bảo đã được đặt xong. Đại Bảo Bảo và Nhị Bảo Bảo, diện mạo giống Hiên Viên Diễm như cùng một khuôn khắc ra, thì đặt theo họ Hiên Viên của phụ thân. Trời sinh Đại Bảo Bảo thích cười, mặc dù tức giận cũng luôn duy trì được nụ cười ấm áp, được đặt tên là Hiên Viên Tiếu, Nhị Bảo Bảo hăng ngủ, lúc nào cũng bận ngủ ngon lành nên được đặt tên là Hiên Viên Thụy Nhi, Thụy Ngủ. Tam Bảo Bảo và Tiểu Bảo Bảo, diện mạo giống Thượng Quan Ngưng Nguyệt như lúc, thì theo họ Thượng Quan. Trời sinh Tam Bảo Bảo có tính tình nóng nảy, tức giận, giống như nộ thần hạ phàm, nên được đặt tên là Thượng Quan Nộ, nộ tức giận, Tiểu Bảo Bảo đối với ai cũng lạnh lùng, ngay cả thân phụ mẫu cũng không ngoại lệ, nên được đặt tên là Thượng Quan Băng Nhi. Chính giữa phòng ăn, múc một chén cháo hạt sen nóng hổi, đưa tới trước mặt tái thê. Lại vươn đôi đũa, gắp một sủi cảo trứng gà hấp thơm ngào ngạt cho vào miệng. Đối với việc Dạ Dật Phong kêu to than phiền, Hiên Viên Diễm lười ngẩng lên nhìn, đưa ra lời phê bình đáp lại. Nhưng cũng không phải Hiên Viên Diễm phê bình con, mà là phê bình bằng hữu tốt. Nhìn bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa, một cây quạt bình thường, Tiếu Nhi nhà chúng ta cũng không để vào mắt đâu. Nó nguyện ý lấy cây quạt trúc của ngươi, cũng đủ cho Dạ thúc thúc ngươi có mặt mũi rồi. Hiên Viên Diễm mới vừa phê bình bằng hữu tốt xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hấp xong một muỗng cháo hạt sen, lúc này bắt đầu phê bình phu quân nhà mình. Diễm, nói bừa gì đấy? Chớ xử oan Tiếu Nhi của chúng ta, Tiếu Nhi của chúng ta cũng không rảnh quạt trúc đâu. Cái gì? Không có rảnh. Được, như vậy sáu. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nói xong, cảm xúc của Dạ Dật Phong lẫn lộn, khoe miệng cũng giật giật. Xin hỏi, giờ phút này trên tay Tiếu Nhi nhà nàng đang lắc tới lắc lui là cái gì? Ta nhìn rất rõ, Tiếu Nhi mang cây quạt lồng gà mà bản thân thích nhất, hào phóng mang đến chỗ ống tay áo của ngươi, sau đó từ trong tay áo của ngươi lấy đi cây quạt trúc. Rõ ràng là lấy vật đổi vật, làm sao có thể nói là rảnh chứ? Cho nên sáu. Để muỗng cháo trong tay xuống, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Dạ Dật Phong, mặt thể hiện con ta rất vô tội, ngươi cũng đừng vu oan Tiếu Nhi nhà ta, như vậy sẽ khiến tâm hồn ngây thơ của nó bị che phủ bởi sự ám ảnh đấy. Ông trời ơi, đất ơi, cứu mạng. Đây là nương tiểu gì vậy? Vì bảo vệ bảo bối của mình, lại đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật, trái lại còn cắn ngược một tên bị giành mất đồ như hắn. Tiếu Nhi lấy vật đổi vật khi nào chứ? Rõ ràng là Tiếu Nhi lấy cây quạt lông gà, đong đưa cây quạt đến gần như sắp lỏng lẻo, sau đó coi ống tay áo mình như một cái thùng rác, bỏ từng cọng lông gà vào tay áo mình. Nhưng lúc Tiếu Nhi nhét lông gà vào tay áo của mình, chợt phát hiện có một cây quạt trúc mà mình rất thích trong tay áo của mình. Sau đó, ngay cả một tiếng Tiếu Nhi cũng không nói, trực tiếp lấy đi cây quạt của mình, hoàn toàn chiếm thành của mình, thành thơi bắt đầu đong đưa. Được rồi, thật ra thì sáu. Hắn thừa nhận, cũng không phải hắn không bỏ được cây quạt trúc này, chỉ cần Tiếu Nhi thích, mở miệng nói với hắn một tiếng, hắn cũng sẽ rất vui mừng đưa cây quạt cho Tiếu Nhi. Vấn đề là, Tiếu Nhi không mở miệng nói với hắn, mà trực tiếp lấy đi. Kể từ đó, chẳng phải làm hắn mất cơ hội đưa cây quạt mình yêu thích, thể hiện tình thương với Tiếu Nhi sao? Hắn rất buồn bực đó. Được rồi, ta sai rồi. Ta không nên xử oan Tiếu Nhi hoàn toàn không có rảnh cây quạt, bởi vì sáu. Nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói khéo như rất mật, đổi trắng thay đen, che giấu khỏe miệng run rẩy, Dạ Dật Phong im lặng không cãi lại lời nào, rõ ràng bản thân mình bị vu oan. Cây quạt trúc này vốn thuộc về Tiếu Nhi, là do lúc trước ta mượn của Tiếu Nhi, lại đãng trí quên trả lại, cũng chỉ là Tiếu Nhi lấy lại đồ của mình mà thôi. Sau khi nghe Dạ Dật Phong tự vu cáo mình, phu thê Hiên Viên đi mười hì hì, tiếp tục cúi đầu, thưởng thụ đồ ăn phong phú trên bàn. Bên này Dạ Dật Phong mới vừa tự mình thú nhận xong. Trên một ghế gỗ chạm hoa khác, Vô Ngân ôm Nhị Bảo Bảo đã lâu, hình tượng thanh giật như tiên một đi không trở lại, sắc mặt lúc này toàn là vẻ ai oán. Cứu mạng. Nguyệt Nhi, Diễm, mau nhìn Thụy Nhi nhà các ngươi nè, nó biết rõ ta thích sạch sẽ, lại còn dùng bánh quẩy quẹt lên cổ của ta. Nhị Bảo Bảo rất thăng ngủ, vốn đang vùi ở trong lòng Vô Ngân, vẹt chẹp ăn bánh quẩy. Chỉ là bánh quẩy còn chưa ăn chưa được một nửa, cơn buồn ngủ của Nhị Bảo Bảo lại tới, môi hồng ngậm nửa bánh quẩy còn lại, đầu gối lên vai Vô Ngân, trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Đầu nhỏ gối lên trên vai Vô Ngân, lúc này môi hồng non nớt của Nhị Bảo Bảo đang ngậm một nửa cái bánh quẩy, nửa còn lại vừa đúng quẹt lên cổ của Vô Ngân. Đầu nhỏ của Nhị Bảo Bảo khẽ động, bánh quẩy cũng theo đó mà di chuyển. Bánh quẩy di chuyển, trên cổ của Vô Ngân liền có thêm chút dầu mỡ. Hết nửa cổ bên phải bị bánh quẩy liên tục quét qua, điều này khiến Vô Ngân luôn thích sạch sẽ nghiêm trọng, sao có thể không phát điên đến nỗi muốn gào khóc lên thật lớn đó chứ. Nhìn cũng không nhìn Vô Ngân một cái, gắp đút một miếng dưa chuột non giòn ngọt tới bên môi của ái thê, Hiên Viên Diễm dạy cho Vô Ngân một cách. Bánh quẩy bị Thụy Nhi ngậm trong miệng, nếu như ngươi không muốn bị dính dầu mỡ của bánh quẩy, làm bẩn cổ sạch sẽ, thì đưa tay ra phía trước, ném Thụy Nhi đang ngủ nhà ta xuống mặt đất là được. Thụy Nhi ngủ say mê ngon lành, ngọt ngào giống như tiểu thiên sứ. Hắn làm thúc thúc, thương yêu Thụy Nhi còn không hết, sao có thể ném nó xuống đất? Cái tên diễm tối tha này, rõ ràng chắc chắn hắn không thể nào ném được mà. Vốn là ánh mắt ai hoán, lập tức chuyển thành ánh mắt tức giận. Tức giận nhìn chằm chằm Hiên Viên Diễm, Vô Ngân cắn răng nghiến lợi mà hỏi, "Nguyệt Nhi, nếu ta sử dụng ánh mắt trừng chết Diễm, ngươi sẽ dùng trưởng đánh chết ta không?" Cắn nát miếng dưa chuột giòn ngọt, nuốt vào cổ. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi đầu, múc một muỗng cháo hạt sen, cười trả lời, "Sẽ không dùng một trưởng đánh chết ngươi, ta sẽ ăn miếng trả miếng, cũng sử dụng ánh mắt trừng chết huynh." Tuyệt giao. Sau này trở lại Long Diệu Hoàng Triều, nhất định tuyệt giao với hai người này. Tức giận thế xong, khó chịu trợn mắt trừng nhìn đôi phu thê không coi ai ra gì, An Điểm Tâm cũng kháng khít không rời, Vô Ngân cúi thấp đầu. Trong nháy mắt cúi đầu xuống, ánh mắt của Vô Ngân nhìn nhị bà bảo, lập tức từ lửa giận ngút trời ban đầu chuyển thành mười phần dịu dàng cương triều. Cánh tay phải tiếp tục vòng ôm cả người nhị bà bảo, cánh tay trái cẩn thận đỡ người nhị bà bảo. Tay trái đưa về phía bên môi nhị bà bảo, động tác hết sức nhẹ nhàng chậm chạp, rút nửa cái bánh quẩy nhị bà bảo đang ngậm ra, Vô Ngân nuốt vào miệng mình. Mặc dù thoát khỏi cảnh bị bánh quẩy quét ca, nhưng Vô Ngân nhai hết bánh quẩy xong, lại phát hiện năm ngón tay trái của mình dính đầy dầu mỡ. Muốn tìm cái gì lau dầu mỡ trên tay đi, lại lo lắng lúc ôm nhị bà bảo đi lại sẽ làm nhị bà bảo thức giấc. Vì vậy, Vô Ngân không muốn đánh thức nhị bà bảo yêu thương trong lòng, bất đắc dĩ cười cười, vì nhị bảo bảo tự hủy đi tính thích sạch sẽ nghiêm trọng nhiều năm nay. Vô Ngân làm gì? Đống chốc Vô Ngân cúi đầu xuống, lấy bàn tay trái đang dính dầu mỡ, lau trên vạt áo trắng tinh khôi, lau đi lau lại. Cho tới khi lau sạch dầu mỡ, lúc này Vô Ngân mới đưa tay trái lên ôm nhị bảo bảo, đôi mắt đẹp nở nụ cười tràn đầy cương triều, hai tay ôm nhị bảo bảo đang vui vẻ đi vào giấc mộng đẹp. Bên cạnh Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân nhìn tam bảo bối đồ tôn của mình, không ngừng vòng quanh từng dãy chậu hoa, hăng hái cắt tỉa lá rậm. Chương 3332, rốt cuộc thần là ai? 2. Thiên Cơ lão nhân nháy mắt, bưng một chén trà đi tới. Đi theo phía sau Tam Bảo Bảo đang lòng vòng, "Nộ Nhi, nước trà rất thơm đó, có uống một ngụm hay không?" Cây kéo dài màu bạc đống chốc vung lên, xoẹt cắt đứt một cành cây nhỏ, Tam Bảo Bảo cũng không ngẩng đầu lên trả lời, "Nộ Nhi không uống trà, Nộ Nhi muốn tỉa lá." "Vậy sao?" "Xíu mại mà mẫu thân và phụ thân con ăn rất thơm đó, có muốn Thiên Cơ ra ra lấy cho con một miếng không?" Vẻ mặt Thiên Cơ lão nhân mang nụ cười lấy lòng, lại rước lấy Tam Bảo Bảo tức giận trừng mắt. "Thiên Cơ ra ra, nếu người cảm thấy nhàm chán thì đi tìm đại ca, nhị tỷ hoặc tiểu muội nói chuyện, đi nờ giờ gian nờ lẻ quy u u ý đồ n đừng quấn Nộ Nhi nói chuyện." Sẽ ảnh hưởng đến việc Nộ Nhi tỉa lá. Được, được được, Thiên Cơ gia gia không quấn Nộ Nhi nói chuyện, nhưng mà sáu. Khoe miệng giật giật, Thiên Cơ lão nhân hỏi ra nghi ngờ trong lòng, trước khi Thiên Cơ gia gia tìm đồ tôn khác nói chuyện, Nộ Nhi có thể nói cho Thiên Cơ gia gia biết, vì sao con phải tỉa lá không? Cây kéo dài màu bạc vừa vung lên, xoẹt cắt bay ba chiếc lá xanh, Tam Bảo Bảo nói, Nộ Nhi thích đồ xinh đẹp, dánh vẻ những cành lá này quá xấu rồi, sửa lại một chút mới đẹp. Vấn đề là, cái đó sáu. Khu khu khu, Nộ Nhi à, gốc cây cành lá rậm rậm này cũng sắp bị con cắt chui hết rồi. Chẳng lẽ, trong mắt và trong lòng con cái cây chuỗi lá mới đẹp sao? Sau sống lưng từng đợt gió lạnh thổi lên, từng giọt mồ hôi ở trên trán nhỏ xuống. Đi in nội ý truy đồn cảm xúc của Thiên Cơ lão nhân vô cùng ngổn ngang, từ đầu đến chân đều co giật cách xa Tam Bảo Bảo. Tìm ai nói chuyện phía đây? Thiếu Nhi, không thể tìm Thiếu Nhi sẽ lột sạch lông gà trên người của hắn ra. Thụy Nhi, cũng không thể tìm Thụy Nhi. Thụy Nhi đã thành thần ngủ luôn rồi, chứ ngủ vẫn là ngủ. Nếu tìm bé nói chuyện phiếm, đoán chừng mình cũng sẽ ngủ theo luôn. Đúng rồi, tìm Băng Nhi. Tiểu Bảo Bảo ngồi bên chiếc bàn dài, vùi đầu nghiên cứu độc dược. Thiên Cơ lão nhân nghiêng đầu nói, Băng Nhi, nước trà rất thơm, có muốn uống một ngụm không? Không. Vậy sáu. Xíu mại mà mẫu thân và phụ thân con ăn rất thơm đó, có muốn Thiên Cơ gia gia lấy cho con một miếng không? Không. Băng Nhi à, nói cho Thiên Cơ gia gia biết, gian lừa cụ, ý đồ nờ vì sao con vẫn luôn nhìn chằm chằm viên thuốc độc đó? Chơi. Chơi. Con chơi với độc được sao? Con đâu có chơi đâu. Con chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm từng viên độc dược giống như nhìn kẻ thù diệt nhà mình vậy. Được rồi, con đúng hết. Nếu con cho rằng dùng vẻ mặt lạnh băng đưa mắt nhìn chằm chằm viên độc dược chính là đang chơi đùa với viên độc dược, vậy ta cứ coi như nó là một tiểu chơi nổi bật vậy. Như vậy sáu. Băng Nhi đồ tôn à, Thiên Cơ gia gia và con cùng nhìn chằm chằm viên độc dược, không đúng, là cùng con chơi với độc dược, có được không? Không. Tam đồ tôn Nộ Nhi bận tỉa cành lá, không chịu nói chuyện phiếm với mình. Ngược lại tiểu đồ tôn Băng Nhi chịu nói chuyện phiếm với mình, nhưng mà, tiểu đồ tôn này vĩnh viễn chỉ có trả lời một chữ, đại nện đi ấn lở kịt on trò chuyện với không trò chuyện thì có gì khác nhau. Giống như một con gà trống bị đánh bại, Thiên Cơ lão nhân hoàn toàn thua đồ tôn của mình. Ủ rũ túi đầu trở về chỗ ngồi, một mình ngắm nghĩa bím tóc của mình. Thiên Cơ lão nhân trở về chỗ ngồi không lâu. Hậu táng thi thể nhuộm máu của hai mươi mấy vị trưởng lão bị Nam Cung Liệt đoạt mất tính mạng xong, Nam Cung Tuyết Y Liệt và Thánh Đế Nam Cung Ngạo Nhật bước vào bên trong sảnh phòng ăn. Rong nhân sâm, dễ giống như nhân sâm. Hình dáng của cây rong nhân sâm, giống như một người nhìn về nơi xa, cảnh đẹp, dễ đẹp, lá đẹp mang ý tao nhã, khiến người ta nhìn thấy mà tuyệt vời. Chỉ là sáu. Nam Cung Ngạo Nhật bước vào sảnh phòng ăn, trên trán nổi đầy vạch đen nhìn chỗ người nào đó. Chỗ đó, Tam Bảo Bảo đang vung cây kéo dài màu bạc, vòng quanh chậu cây rong nhân sâm, đến đạn lì ít hì đồn cắt tỉa chuỗi chậu cây rong nhân sâm mà Nam Cung Ngạo Nhật yêu thích. Khu, Nộ Nhi có thủ án với cây rong nhân sâm đó sao? Trong lòng cô giật nói thầm xong, Nam Cung Ngạo Nhật rời bước đến trước bàn ăn, mở miệng nói, Nguyệt Nhi, Diễm, đã triệu người xong, các bảo bảo có thể lên đường, giải trừ kiếp đau khổ và tử kiếp ngàn năm của Linh Cung rồi. Nam Cung Ngạo Nhật vừa dứt lời, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng vừa lúc dùng bữa sáng xong. Đứng lên, rời bước đến bên cạnh tiểu bảo bảo, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôn nhu nói, Băng Nhi, mẫu thân thu viên thuốc trước, sau đó lại xem sau có được không. Nhìn thấy tiểu bảo bảo gật đầu, thượng quan ngưng nguyệt lướt qua chiếc bàn dài, thu tất cả viên độc dược vào trong tay áo, sau đó dắt tay tiểu bảo bảo. Còn hiên viên diễm đi đến bên cạnh tam bảo bảo, khỏe mắt giật giật nói, nộ nhi à, cái cây này cũng sắp bị tỉa thành cái cây sơ sắc rồi, con cũng nên bỏ kéo xuống đi chứ. Khẽ ném bỏ cây kéo trên đất, tam bảo bảo chống nạnh, ngẩng đầu nhìn hiên viên diễm, giận nói, phụ thân, y mập tợ dọ tệ tịt đi ăn, ly cu đồn, một phen tâm huyết của người ta, sao người lại có thể hạ thấp chứ?
Được, 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 phụ thân sai rồi.
Giắt tay nhỏ của tam bảo bảo, hiên viên diễm trái với lương tâm ca ngợi nói, bản lĩnh tỉa cây của nộ nhi thật đúng là đạt tới đỉnh cao, nhìn từng dãy cây này được tỉa thật đẹp đó, quả thật đẹp đến không còn từ gì để hình dung nữa. Sau lưng hiên viên diễm, một đám người đứng dậy từ trên ghế gỗ lim chạm chỗ hoa, đồng thời cúi đầu xuống, trong lòng nén cười âm thầm nói, đúng vậy, đúng vậy, xác thực không còn từ gì để hình dung. Người ta nhánh dài cắt ngắn, cành rậm cắt thưa, để bảo đảm cây có hình dáng đẹp tao nhã, nó thì ngược lại được, trực tiếp cắt trụi cây. Tam bảo bảo ngẩng mặt lên, tiêu ngạo hừ hừ thành tiếng, mọi người hoặc kề vai, hoặc kề lưng rời khỏi sảnh phòng ăn, dẫn Lý Hệ Kỳ ù ù đi đến đảo ngoài linh cung 6. Người linh cung cộng lại hơn 5 vạn, mà trong đảo linh cung, trăm ngàn năm tới nay vẫn là nơi cho các hộ pháp và người trên hộ pháp ở. Vì vậy, nhân số bên trong đảo ước chừng 3000, còn lại hơn 4 vạn người linh cung đều ở bên ngoài đảo, bên ngoài đảo lớn hơn gấp mấy lần bên trong đảo. 3000 người đi đến ngoài đảo, nhất định sẽ dễ dàng hơn 4 vạn người cùng tiến vào bên trong đảo rất nhiều. Cho nên, vì hóa giải tai họa ngầm mang tới tai ương đau khổ, DN Lệ Cu Y Yidon tử kiếp của linh lực, Nam cung Ngạo Nhật đã tề tụ tất cả người linh cung ở ngoài đảo. Ngoài đảo, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, giữa hai cây cầu trúc hình vòm tràn đầy vẻ lịch sự tao nhã, là một bãi đất trống rộng rãi rải đá cuội trắng xóa. Trên đất trống, 5 vạn người linh cung xếp hàng ngang, đang lặng yên chờ đám người thượng quan ngưng mà đến. Bí mật mà linh cung giấu giếm ngàn năm qua, hôm nay 5 vạn người linh cung đều biết được. Nhưng, làm gió mát nhẹ nhàng thổi lất phất, trên gương mặt 5 vạn người linh cung cũng không có chút kinh hoàng nào. Bởi vì, bọn họ đã từ trong miệng thánh đế biết được, hai ương đau khổ và họa tử kiếp, bốn bảo bảo của nhi nữ thánh chủ thượng quan ngưng nguyệt sẽ vận chuyển năng lượng thần ngọc hóa giải hoàn toàn. Hai khắc sau, và áo đám người thượng quan ngưng nguyệt chậm rãi bay theo gió, đi qua một cây cầu tre, tới bãi đất trống rộng rãi rải đá cuội. Đám người hiên viên diễm, thiên cơ lão nhân, vô ngân không phải là người có linh lực, đi nờ giờ gian nở lờ e quy u ý đồ n tất nhiên không cần gia nhập vào đội ngũ khổng lồ đó, bọn họ ôm cánh tay đứng ở một bên. Đợi đến khi ba người thượng quan ngưng nguyệt, Nam cung Ngạo Nhật và Nam cung Tuyết Ý Nhi đứng phía trước đội ngũ, bốn bảo bảo đứng xếp hàng ngang đứng đối diện đội ngũ. Lòng bàn tay đưa lên trời xanh, toàn thân các bảo bảo lưu chuyển tia sáng. Ánh sáng như khiến mặt trời ảm đạm, lấy tốc độ nhanh như điện chớp quyết tán, hoàn toàn bao phủ thân thể tất cả người có linh lực ở phía đối diện các bảo bảo. Ánh sáng vào cơ thể, giống như gió xuân ấm áp, tẩy sạch phế phủ cho tất cả người có linh lực 6. Thời gian nửa chén trà trôi qua. Ánh sáng thu nhỏ lại, rời khỏi thân thể người có linh lực, bay trở về trong lòng bàn tay các bảo bảo. Hai ương đau khổ và họa tử kiếp mới vừa hóa giải, nhị bảo bảo Hiên Viên Thụy Nhi thả lòng bàn tay, lập tức chay như bay đến trước mặt Hiên Viên Diễm, đi in nội ý truy đồn giọng điệu ngọt ngào mềm mại nói, phụ thân ôm ôm. Khoe miệng giật giật, Hiên Viên Diễm giang hai tay ra, biết hắn nhị nữ nhi lại muốn ngủ rồi. Quả nhiên, Hiên Viên Diễm mới vừa ôm lấy nhị bảo bảo coi lồng ngực của Hiên Viên Diễm làm giường ấm, coi đầu vai Hiên Viên Diễm làm gối ấm, bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào mộng đẹp. Trừ hai người Nam cung Ngạo Nhật và Nam cung Tuyết Ý rời ra, năm vạn người có linh lực đã được giải trừ hai ương đau khổ, họa tử kiếp, đều đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Năm vạn người có linh lực không eo, đầu cung kính cúi xuống, dâng lễ nghi tạ ơn cao nhất linh cung với thượng quan Ngưng Nguyệt và ba bảo bảo khác. Đợi đến khi năm vạn người có linh lực khấu tạ xong, lần lượt rời khỏi bãi đất trống rộng rãi. Thượng quan Ngưng Nguyệt kéo hai tay Nam cung Ngạo Nhật, dịu dàng hỏi, "Ngoại công, Nguyệt Nhi xin người một chiếc thuyền, vậy đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Chuẩn bị xong hết rồi."
"Có điều sáu." Mí mắt buông xuống, Nam cung Ngạo Nhật nhếch môi, nhẹ giọng nói, "Nguyệt Nhi, vẫn ở lâu thêm mấy ngày đi." Thật sự ngoại công không bỏ được muội. Mặc dù Hiên Viên Diễm không nói, nhưng thượng quan Ngưng Nguyệt lại biết rõ, căn bệnh quái lạ của mẫu phi Hiên Viên Diễm, đi đến đạn lý ít hi đồn chỉ cần một ngày không chữa khỏi, trong lòng Hiên Viên Diễm vẫn có ưu sầu. Vì vậy, đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà trước khi hóa giải kiếp số của Linh Cung, thượng quan Ngưng Nguyệt đã nói cho Nam Cung Ngạo Nhật biết, một khi kiếp số được giải trừ, nàng muốn từ giã trở về Long Diệu Hoàng Triều. Mị hoặc nở nụ cười, thượng quan Ngưng Nguyệt nói, "Ngoại công, Nguyệt Nhi đồng ý với người, cứ nửa năm sẽ mang theo phu quân và bà bảo, hồi Linh Cung bồi người một thời gian được không?"
Chương 3333, rốt cuộc thần là ai?
3. Edit, Lạ Vẹn Đờ Blue. Bệ tạ, Văn Toàn Nhi. Hai mắt nhắm lại, kiềm chế nước mắt rơi mãi không ngừng. Ngay sau đó, Nam Cung Ngạo Nhật mở mắt, trên gương mặt cố gắng nở nụ cười, chậm rãi nói, "Nguyệt Nhi, ngoại công và Tuyết Ý Liễu tiễn các con ra biển." Thả hai tay của Nam Cung Ngạo Nhật ra, thân mật khoác cánh tay của Nam Cung Ngạo Nhật, đi nờ giờ gian nở lờ e quy u u ý đồ n thượng quan Ngưng Nguyệt vui vẻ cười một tiếng, đôi môi đỏ mềm mại lên tiếng trả lời, "Vâng." Một khắc đồng hồ trôi qua. Nhổ neo, dương buồm. Tiếng sóng vỗ trên mặt biển trong veo, hai chiếc thuyền lớn vô cùng tinh xảo, một trái một phải, một trước một sau, nhẹ nhàng lướt trên từng con sóng đuổi theo gió sớm, chậm rãi rời khỏi linh đảo. Chiếc thuyền lớn bên trái, người cầm lái là hai vị trưởng lão Đông Tây, đích đến là Long Diệu Hoàng Triều. Người trên thuyền chia ra, phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt, bốn bảo bảo xinh đẹp vô địch, phụ thân của thượng quan Ngưng Nguyệt thượng quan Hạo, Vô Ngân công tử, Ngân Lang và Thành Báo. Dĩ nhiên, trên chiếc thuyền lớn tinh xảo bên trái, khẳng định không thể thiếu được hai tiểu gia hỏa đi theo chủ nhân, đi in nội ý truy đồn huyết thiếu vương Ngốc Bảo và con trồn nhỏ Cầu Cầu. Chiếc thuyền lớn bên phải, người cầm lái là hai vị trưởng lão Nam Bắc, đích đến là Nam Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều, Tây Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều, Bắc Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều.
phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt đã ban Nam Hầu quốc và Bắc Hầu quốc của Long Diệu, làm đất phong cho Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn. Như vậy, hai người Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn tất nhiên phải trở về Nam Hầu quốc và Bắc Hầu quốc, dụng tâm quản lý, mới không phụ lòng sự coi trọng của phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt. Về phần Tây Hầu quốc Long Diệu hoàng triều, tuy có đại tướng quân Địch Phi và Ưng Doanh của Long Diệu đóng giữ cùng nhau giải quyết. Nhưng vậy, đại tướng quân Địch Phi Hữu Dũng Vô Mưu, Tây Thần Hầu Tư Đồ Vũ tuổi lại quá nhỏ, Thiên Cơ lão nhân đương nhiên phải trở về Tây Hầu quốc, Gian Lở Cù, Ý Đồ Nở cố gắng hết sức ít ham chơi một chút, âm thầm giúp Tư Đồ Vũ trị quốc tạo phúc cho dân chúng. Hoàng huynh của Hiên Viên Diễm, Hiên Viên Ly, đi theo Thiên Cơ lão nhân đi Tây Hầu quốc. Nhưng, Hiên Viên Ly mới thật vất vả từ bỏ đế vị, không mang nặng gánh quốc vụ, cũng không phải chạy tới trị quốc tạo phúc cho dân chúng, hắn quyết định biến thành tiểu ngoan đồng, học tập lão ngoan đồng Thiên Cơ lão nhân đi dạo xung quanh. Trên bờ đảo, nhìn thấy hai chiếc thuyền chạy càng ngày càng xa dần, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, Nam Cung Ngạo Nhật vẫn đưa mắt nhìn, lúc này mới buồn bã rời mắt đi. Tuyết Y Nhi, trong linh cung, hôm nay trừ ta ra, linh lực của ngươi cao nhất. Cho nên sáu. Hơi quay đầu, Nam Cung Ngạo Nhật mở miệng, nói với Nam Cung Tuyết Y ở bên cạnh, đầu tháng sau, ta sẽ tuyên bố thoái vị, để ngươi tiếp nhận chức thánh đế. Khóe miệng bỗng chốc căng lên, Nam Cung Tuyết Y chợt cảm thấy gánh nặng trên người, không khỏi nuốt ngang trong gió, thánh đế, vì sao ngài phải thoái vị? Thật ra Nam Cung Ngạo Nhật càng hy vọng Thượng Quan Nguyệt, hoặc là bất kỳ một trong bốn bảo bảo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiếp nhận đế vị. Nhưng mặc dù hắn không chủ động nhắc tới, nhưng trong lòng rõ ràng biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt và bốn bảo bảo Gian Lợi Cù, Ý Đồ Nở không một hai nguyện ý tiếp nhận đế vị. Nguyệt Nhi và bốn bảo bảo đều không muốn tiếp nhận đế vị, và họ sẽ không lại linh cung lâu dài. Trước khi Nguyệt Nhi rời đi, mặc dù đã hứa với hắn rằng nửa năm một lần sẽ dẫn Diễm Nhi và bốn bảo bảo trở lại linh cung ở với hắn một thời gian, nhưng mà trong nửa năm thời gian rất lâu đó, 6 tháng 180 ngày, hắn sống một ngày như một năm, đoán chừng sẽ đợi đến tóc và râu rụng sạch mất đấy. Cho nên sáu, hai mắt không hề buồn bã nữa, lộ ra nụ cười rực rỡ hết mức. Khóe môi cong lên vui vẻ, Nam Cung Ngạo Nhật nói, bởi vì thoái vị, ta không phải phiền lòng vì mấy chuyện vụn vặt nữa, đi đến Đan Lý Y Thi Đồn có thể cùng đại ca đi dạo khắp hồng trần đến cùng trời cuối đất, bất cứ khi nào cũng có thể đến thăm Nguyệt Nhi. Ngẩng đầu, nhìn trời, vẻ mặt Nam Cung Tuyết Y khóc không ra nước mắt. Cứu mạng, liệu hắn có thể nhảy xuống biển và chết đuối được không? Hắn vô cùng kính yêu thánh đế, tại sao thánh đế có thể vui sướng, hạnh phúc trên nỗi khổ sở của hắn như thế chứ? 5 tháng sau, trong An Thọ Cung ở Long Diệu Hoàng Triều, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc một bộ phượng bào màu vàng, trên phượng bào thêu 9 con phượng hoàng ngầm châu. Và Hiên Viên Diễm mặc một bộ đế bào màu vàng, trên đế bào cũng thêu 9 con rồng lượn quanh người, đang lười biếng nằm nghiêng thư giãn trên chiếc giường êm, nàng đút chàng một miếng táo thơm, chàng đút nàng một quả nho ngọt. Đối diện giường êm là một chiếc giường mềm khác. Giữa giường êm này, một nữ tử trung niên ước chừng 40 tuổi, dung nhan có mấy phần giống Hiên Viên Diễm, mặc hồng bào thêu hoa mẫu đơn màu vàng kim. Vị nữ tử trung niên có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, chỉ là màu da hơi tái nhợt này, chính là mẫu phi của Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly, y mập tở rõ tệ tịt đi ăn, Ly Cù Đẩn, dung thái phi của Long Diệu Hoàng Triều, không đúng, bây giờ phải gọi là dung thái hậu rồi. Dung Thái Hậu có bệnh kỳ lạ, có vài chứng bệnh lao hoa sớm. Nếu không phải phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt tìm đủ 7 dược liệu quý hiếm trên thế gian, thành công chữa khỏi bệnh quái lạ cho Dung Thái Hậu, giờ này người chúng ta thấy xấu. Phải là lao bà trắng bệnh như tuyết, da khô nhăn nheo, ngũ tạng suy kiệt nghiêm trọng, chẳng bao lâu sau sẽ khí tuyệt mà chết rồi. Hôm nay, thành công chữa khỏi bệnh quái lạ cho Dung Thái Hậu, trừ nhiều năm nằm trên giường ít vận động, một số cơ vận động không phải ra, còn lại tất cả đều đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Giờ phút này, Dung Thái Hậu ngồi ở chính giữa giường êm. Nhị bảo bảo Thụy Nhi và tiểu bảo bảo Băng Nhi chia ra ngồi ở hai bên Dung Thái Hậu, đại bảo bảo Tiếu Nhi và tam bảo bảo Nội Nhi đứng trước hai đầu gối của Dung Thái Hậu. Thật ra nhị bảo bảo rất muốn ngủ ngon, nhưng phụ thân và mẫu thân nói rồi, mãi mãi bị bệnh đã rất lâu, dần lì hệ kỳ u ùn, nếu bọn nó chọc mãi mãi cười, mãi mãi mới có thể khôi phục nhanh hơn. Vì để mãi mãi khỏe mạnh hơn, vì phụ thân và mẫu thân vui vẻ, nhị bảo bảo liều mạng chịu đựng cơn buồn ngủ, đang cầm trong tay một đĩa bánh ngọt đưa về phía Dung Thái Hậu. Mãi mãi, người ăn bánh ngọt đi. Túi người, hôn nhị bảo bảo đáng yêu một cái, vẻ mặt Dung Thái Hậu vui vẻ nói, Thụy Nhi thật biết nghe lời, mãi mãi ăn bánh, Thụy Nhi cũng ăn bánh. Đầu tiên đút cho nhị bảo bảo một miếng bánh mứt táo, lại đút cho tiểu tôn nữ một miếng bánh mứt táo nữa. Sau đó, Dung Thái Hậu bốc một miếng bánh mứt táo lên, sau đó cắn một miếng lớn, nhìn lại bảo bảo và tam bảo bảo, Tiếu Nhi, Nội Nhi, sau đó thì thế nào? Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ném mấy hạt đậu phộng chiên vào trong miệng, đại bảo bảo vừa nhai hạt đậu phộng rụt rụt, vừa nhíu lông mày tiếp tục kể chuyện xưa. Còn với Nam Cung Liệt bại hoại đó chửi nhau là giả, cố ý đánh thức nhị muội mới là thật. Sau khi nhị muội muội bị con đánh thức, lập tức thi triển thuật thôi miên, để Nam Cung Liệt ngủ ở trên đất. Đại bảo bảo nói xong, tam bảo bảo cắn hạt dưa, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể ra quá trình đặc sắc nó trừng phạt Nam Cung Liệt. Lại dám uy hiếp mẫu thân thân yêu, sao tam bảo bảo có thể bỏ qua cho hắn? Đợi đến khi Ly Bá Bá và ngoại công an toàn, tam bảo bảo lập tức vào tới, sau đó sáu. Bên này, các bảo bảo kể chuyện xưa, Dung Thái Hậu nghe chuyện xưa. Bên kia, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt đút nho và táo cho nhau, sau đó đứng lên rời khỏi giường, thân mật dính nhau rời khỏi An Thọ Cung. Nhìn thấy phụ mẫu rời khỏi An Thọ Cung, mắt sáng nghi ngờ nháy mắt, nhị bảo bảo nghiêng đầu hỏi, "Điền Lệ Cô Y Y Đôn A?" "Đại ca, tam ca, sao mẫu thân và phụ thân lại đi mất rồi?" Ngưng kể chuyện xưa, đầu đống chốc quay lại, nhìn cửa chính An Thọ Cung. Đại bảo bảo lại quay đầu lại, vẻ mặt thần bí cười hề hề mờ ám, ha ha. Ta biết, phụ thân và mẫu thân nhất định đi sáu. Trừng mắt liếc đại ca kéo dài tiếng cười, cố ý dụ dỗ, tam bảo bảo ném vỏ hạt dưa về phía đại bảo bảo, biết thì nói mau, chần chừ cái giám ấy. Khóe môi cong lên nở nụ cười mờ ám, đại bảo bảo nói, phụ thân và mẫu thân bỗng nhiên rời đi, nhất định là chạy đi làm việc mà họ hết sức yêu thích. Lời đại bảo bảo vừa dứt, trong lòng Dung Thái Hậu đã đoán được, khóe miệng lúc này cũng cong lên hết cỡ. Chư tiểu bảo bảo mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nhị bảo bảo và bảo bảo vô cùng mơ hồ, nháy mắt hỏi, việc vô cùng yêu thích.
Việc gì vậy, đại ca thối nói mau đi.
Phủi cổ áo bị tam bảo bảo ném vỏ hạt dưa, đại bảo bảo móc cây quạt trong tay áo ra, vừa đong đưa cây quạt, vừa nhếch miệng cười đáp. Phụ thân và mẫu thân vô cùng thích nhốt mình ở trong phòng ngủ, sau đó ôm nhau, ngươi hôn nhẹ gương mặt của ta cắn cắn môi của ngươi. Nghe thấy đại bảo bảo nói, khóe môi Dung Thái Hậu càng run mạnh, lúng túng ho khan vài tiếng, khụ 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 sáu. Giơ ngón tay lên gãi gãi đầu, nhị bảo bảo tò mò hỏi, đại ca, làm sao huynh biết?
Hai người phụ thân và mẫu thân thường thần bí tránh xa chúng ta. Có một lần, ta thật sự không kiềm nén được lòng hiếu kỳ, liền lặng lẽ theo dõi phụ thân và mẫu thân. Kết quả, ta phát hiện phụ thân và mẫu thân nhốt mình ở trong phòng ngủ thật lâu cũng chưa ra ngoài. Ta cho là phụ thân và mẫu thân nhất định nuốt ở trong phòng ngủ ăn vụng đồ tốt, không chịu chia cho chúng ta ăn. Vì vậy sáu. Đong đưa cây quạt nhanh hơn một chút, đại bảo bảo kể lịch sử theo dõi của mình. Ta liền đâm một lỗ trên cửa sổ, đi nở giờ ra nở lờ e quy u u ý đồ n lén lén nhìn vào bên trong vài lần, lại thấy phụ thân và mẫu thân đang ôm nhau, ngươi hôn nhẹ mặt của ta cắn cắn môi của ngươi. Nhị bảo bảo nhíu mày, nỗ lực suy nghĩ, tại sao phụ thân và mẫu thân lại thích làm việc này chứ? Chẳng lẽ ngươi hôn nhẹ mặt của ta cắn cắn môi của ngươi, chơi rất vui sao? Ta cũng rất muốn biết, vì vậy ta đã hỏi phụ thân và mẫu thân, kết quả 6. Chương 3334, rốt cuộc thần là ai? 4. Nghe thấy đại bảo bảo lại kéo dài giọng, tính kiên nhẫn của tam bảo bảo hết sức có hạn, rồi lại thật sự tò mò, không nhịn được giận dữ giống lên, kết quả thế nào?
Đại ca, huynh nói hết một câu sẽ chết sao?
Chợt khép cây quạt lại, nụ cười trên mặt đại bảo bảo thay đổi thành nụ cười oán hận. Phụ thân và mẫu thân chạy ra khỏi phòng ngủ, một người tặng ta một cú đá ta bay ra xa bà trượng. Còn nói cái gì, đi nở giờ gian nở lờ e quy u ý đồ n lần sau còn dám nằm sấp chỗ cửa sổ dính coi, thì đánh cái mông ta nở hoa. Nghe xong lời kể oán hận của đại bảo bảo, tam bảo bảo hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa, lúc này hai tay ôm bụng cười đến chảy nước mắt, ha 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 sáu. Đáng đợi minh. Hả hê cười xong, tam bảo bảo cơ múa hai tay, đấm bóp chân của Dung Thái Hậu, mãi mãi, trước đó chưa kể xong chuyện xưa, ngày khác tôn nhi kể cho người nghe được không?
Sờ sờ đầu nhỏ của tam bảo bảo, Dung Thái Hậu cười hỏi, nộ nhi có việc gì thế?
Ừm. Mẫu thân và phụ thân chạy tới phòng ngủ, làm chuyện bọn họ thích làm nhất rồi, tam bảo bảo cũng nên đi ngự hoa viên, làm chuyện mà tam bảo bảo thích làm nhất. Kinh ngạc đáy mắt, Dung Thái Hậu nghiêng đầu hỏi, nộ nhi thích làm chuyện gì nhất?
Đống chốc đứng lên, tam bảo bảo nhanh chóng lật cổ tay, một cây kéo bạc dài bay ra khỏi tay áo, rơi vào trong lòng bàn tay tam bảo bảo. Đặt một đầu cây kéo bạc lên đầu vai, tam bảo bảo sải bước đi về phía cửa, đồng thời cao giọng nói, cắt tỉa những cái cây xấu trong ngự hoa viên kia trở nên đẹp một chút. Tam bảo bảo mới vừa bước ra khỏi cửa, tiểu bảo bảo đứng lên từ giữa giường em, không nói tiếng nào đi theo phía sau tam bảo bảo. Đi in nội ý truy đồn chạy ra khỏi cửa chính an thọ cung. Biết tiểu bảo bảo trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, Dung Thái Hậu không hỏi tiểu bảo bảo, mà hỏi đại bảo bảo, tiểu nhi, con có biết vì sao băng nhi rời đi không?
Biết muội không ai bằng huynh, đại bảo bảo cười hì hì đáp, tiểu muội thấy tam đệ đi làm chuyện thích làm nhất, vì vậy cũng chạy đi làm chuyện mà muội ấy thích làm nhất, chế độc. Trả lời xong, đại bảo bảo đong đưa cây quạt mà hỏi, nãi nãi, tất cả mọi người đều đi làm chuyện thích làm nhất, tiểu nhi cũng có thể cũng đi làm chuyện mình thích làm nhất được không?
Dung Thái Hậu cười nhẹ một tiếng, hài hước nói, nội nhi thích tỉa cây nhất, băng nhi thích chế độc nhất, còn tiểu nhi thích nhất làm gì?
Gian lợ cu, ý đố nờ nờ nói cho nãi nãi biết, liền đồng ý để con rời đi. Gần đây tiểu nhi thích cho gà ăn.
Đại bảo bảo nháy mắt cười trả lời xong, bóng dáng chợt như sao rơi lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Dung Thái Hậu. Nhìn một nhìn đại bảo bảo rời khỏi cửa, Dung Thái Hậu không khỏi có chút ngổn ngang trong gió.
Trời ạ, đam mê của tôn nhi, tôn nữ bảo bối của bà, sao từng cái đều quái lạ hết vây.
Khoe miệng Dung Thái Hậu giật, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên phải của mình, Thụy Nhi à, bọn nó đều đi rồi, chỉ còn lại con và nãi nãi sáu.
Cho chuyện thôi.
Ba chữ vừa tới cổ họng, Dung Thái Hậu nhìn thấy một hình ảnh, lúc này im lặng cười một tiếng, nuốt ba chữ trò chuyện thôi, trở vào. Phía bên phải Dung Thái Hậu, vốn là nhị bảo bảo đang ngồi trên giường em, không biết khi nào đã ôm một đĩa bánh ngọt, đại nện đi ấn lở Kiton có giúp ở trên giường em ngủ ngon lành rồi. Lần này, Dung Thái Hậu không cần hỏi cũng hiểu, nhị tôn nữ bảo bối của bà, cũng làm chuyện bản thân thích làm nhất, vùi đầu ngủ ngon lành rồi.
Khu khu khu.
Nhi tử và nàng dâu thân yêu đi làm chuyện thích làm nhất, tôn nữ và tôn tử bảo bối cũng đi làm chuyện thích làm nhất, vậy còn bà thì sao đây, không phải bà năm. Vì vậy, Dung Thái Hậu đứng lên từ trên giường em, chậm rãi tiến vào nội điện An Thọ Cung, cũng đi làm chuyện bà thích làm nhất. Cầm bức họa của Tiên Hoàng Hiên Viên Cực, vừa thấy bức họa nhớ người, vừa cười kể với phu quân, nhi tử và nàng dâu rất đằm thắm hạnh phúc, tôn nữ và tôn nhi thật đáng yêu sáu. Ba năm sau, làn gió sớm nhẹ phất qua, nắng ấm nhẹ chiếu xuống, bên trong quán trà lịch sự tao nhã không còn chỗ ngồi với bức tường màu trắng ngói xanh, mái còn vỉ lên. Khách uống trà chuyện trò vui vẻ, tiếng chào hỏi của hạ nhân đi qua đi lại trong quán trà, cùng với âm thanh châm trà uống trà, điến đạn lị ít hì đồn đan sen vào tạo thành một cảnh tượng đồn náo ầm ĩ. Ngay phía trước quán trà, bày một cái bàn rộng màu đỏ. Trên bàn nằm một đoạn gỗ dài hình chữ nhật màu đỏ, phía sau bàn rộng bày hai chiếc ghế gỗ đỏ. Cái ghế bên trái, một lão giả làn da ngăm đen đang ngồi, cái ghế bên phải, một lão giả làn da ố vàng đang ngồi. Lão giả mặt đen cầm lên tấm gỗ đỏ lên, cổ tay giơ lên vừa rơi xuống, dầm một âm thanh vang lên, quán trà vốn đầy tiếng người huyên áo, trong nháy mắt thay đổi yên lặng như tờ. Hôm nay tại sao lại có hai người kể chuyện? Điều này đối với cả đám khách ngồi nghe mà nói, cũng không quan trọng như vậy, quan trọng là hôm nay bọn họ sẽ nghe được tiết mục ngắn đặc sắc gì. Lại nói một tháng trước, trong chốn giang hồ bỗng nhiên đã xuất hiện 100 ác quỷ, bọn họ được xưng đến từ đoàn hồn cốc. Trong tên ác quỷ này vô cùng tàn ác, bọn nó chẳng những muốn khống chế chính đạo, Y mập tở rõ tệ tịt đi ản, ly cu đồn, xương bá võ lâm, còn uy hiếp dân chúng giao tất cả tiền tài ra, từ đó nghe theo lệnh của bọn họ. Nếu như không nghe lệnh, ắt sẽ gặp trừng phạt tan xương nát thịt. Lão giả mặt đen vừa dứt lời, còn chưa kịp vỗ tấm gỗ đỏ, đã bị lão giả mặt vàng đoạt lấy tấm gỗ, nặng nghề vỗ trên mặt bàn, dành kể tiết mục ngắn. Mắt thấy gió tanh sắp thổi quét cả chính đạo, mưa máu tẩy rửa dân chúng, lúc này ngàn cân treo sợi tóc, thần giải trừ khó khăn đột nhiên hiện thân, hóa giải một kiếp tai họa lớn của nhân gian. Chư vị ngồi nghe ở đây, các ngươi có biết thần giải trừ khó khăn là ai không? Lão giả mặt vàng vừa dứt lời, lão giả mặt đen bỗng chốc đoạt tấm gỗ lại, nặng nghề vỗ trên mặt bàn, giọng như chuông đồng mà nói, thần này chính là sáu. Lão giả mặt đen còn chưa giải thích điều nghi ngờ, khách ngồi nghe trước mặt giơ cánh tay trái lên cao, vẻ mặt cung kính kêu lên, tiếu hoàng của Long Diệu Đông Triều của chúng ta, tiếu hoàng mà chúng ta cực kỳ kính yêu. Khách ngồi nghe trước mặt kêu xong, khách ngồi nghe phía sau nổi giận. Bọn họ đồng loạt đứng lên, hai cánh tay ra sức vung lên, cùng kêu lên kháng nghị nói vậy, là thụy đế của Long Diệu Nam Triều của chúng ta, thụy đế mà chúng ta cực kỳ kính yêu. Khách ngồi nghe phía sau kháng nghị xong, khách ngồi nghe bên trái khó chịu, vẻ mặt kích động hô, các ngươi cũng nói vậy. Dẫn lì hệ kỳ hủ hùn rõ ràng là nộ hoàng của Long Diệu Tây Triều của chúng ta, nộ hoàng mà chúng ta cực kỳ kính yêu. Khách ngồi nghe bên trái hô xong, khách ngồi nghe bên phải nóng nảy. Ngay cả trà bọn họ cũng không uống, toàn bộ nhảy lên bàn, đá bay bình trà và ly trà, đỏ mặt tía thai kêu lên, các ngươi cũng nói vậy. Rõ ràng là băng đế của Long Diệu Bắc Triều của chúng ta, băng đế mà chúng ta cực kỳ kính yêu. Thấy tình hình như thế, lão giả mặt đen thả tấm gỗ xuống, lúc này cùng với lão giả mặt vàng giật giật khóe miệng. Má ơi, làm cả nửa ngày, bọn họ tốn tiền mời người kể chuyện tới, chạy tới nơi này sắm vai người kể chuyện, đơn giản chính là lãng phí bạc và nước miếng, bởi vì sáu, đám người này lại biết tất cả rồi. Lão giả mặt đen và lão giả mặt vàng, gương mặt sốt xít. Về phần cả đám khách ngồi nghe, nhà hứng uống trà mất hết không còn sót lại chút gì, gương mặt tràn đầy sự tức giận. Nhìn, khách ngồi nghe trước mặt là bàn, nổi trận lôi đình mà nói, giải trừ khó khăn chính là tiểu hoàng chúng ta, điền lệ cu y y đòn không được cướp công lao của tiểu hoàng chúng ta. Khách ngồi nghe phía sau chồng xoắn tay áo, gơ quả đấm, hóa giải kiếp nạn của nhân gian là thụy đế chúng ta, không được cướp công lao của thụy đế chúng ta. Khách ngồi nghe chống nạnh, quắc mắt trừng mi, lại dám cướp công lao của nộ hoàng chúng ta, các ngươi quá vô sỉ. Khách ngồi nghe bên phải không yếu thế chút nào, nổi trận lôi đình bố bản, các ngươi mới vô sỉ, rõ ràng là công lao của băng đế chúng ta đấy. Khoe miệng lao giả mặt đen giật mấy liệt, vung ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, khoe mắt lao giả mặt vàng co giật mấy liệt, vung tay lau mồ hôi lạnh trên mặt. Má ơi, họa lớn rồi. Một tháng trước xuất hiện trăm tên ác quỷ, không giấy lên gió tanh mưa máu trong nhân gian. Hôm nay hai người bọn họ xuất hiện, đi in nội ý truy đồn lại làm cho quán trà giấy lên đợt gió tanh mưa máu rồi. Có phải muốn đánh nhau hay không? Đánh thì đánh, sợ các ngươi hả? Xem ta đánh ngươi thành đầu heo này, ta còn đập bẹp ngươi thành đậu phụ khô đó. Mắt thấy sắp đánh mắm nhau, đối chiến sắp diễn biến thành chuyện không thể ngăn cản. Lúc này lão giả mặt đen kéo lôi kéo cánh tay lão giả mặt vàng, nhỏ giọng nói, này, mau suy nghĩ biện pháp đi. Nhanh chóng cầm tấm gỗ lên, dùng sức vỗ lên mặt bàn. Dầm một tiếng vang thật lớn, lão giả mặt vàng cầm tấm gỗ, phát ra tiếng sư tử giống đinh thai nhức óc, không được tranh đi cãi lại nữa, tất cả đều im miệng cho ta. Lão giả mặt vàng vừa phát giọng sư tử giống ra, quả nhiên có hiệu quả, nên đón hồi im lặng cực ngắn. Nhưng sau một hồi im lặng cực ngắn, lại là gió cùng sấm bạo mãnh liệt hơn, tập thể mọi người trừng mắt nhìn lão giả mặt vàng, ngươi mới câm miệng cho chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta đạp ngươi thành bánh nướng. Lão giả mặt vàng nên đón từng gương mặt tức giận, cả khuôn mặt bắt đầu co giật. Ta nói chư vị này, các ngươi đỏ mặt tiệt hai, sán tay áo vung quyền mắng nửa ngày, cũng không mắng được nguyên nhân vì sao, tại sao không hỏi ta sáu? Cố gắng che giấu cảm giác sốt sít, lão giả mặt vàng trừng mắt mà nói, đến cuối cùng vị thần vĩ đại hóa giải kiếp nạn nhân gian, dẫn lì hệ kỳ hữu hùng giải trừ khó khăn là ai? Là tiểu hoàng chúng ta, là thụy đế chúng ta, là nộ hoàng chúng ta, là băng đế chúng ta. Sau một hồi khàn giọng kêu khan, ánh mắt các vị khách ngồi nghe giống như từng thanh đao sắc bén, vèo 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 bắn về phía lão giả mặt vàng, đồng thanh kêu lên, ngươi nói mau, rốt cuộc là ai? Nhìn trận thế tàn bạo thế này, giống như đợi lát nữa từ trong miệng lão giả mặt vàng nói ra được đáp án, nếu không phải người đáng kính trong lòng bọn họ, chắc chắn sẽ xé lão giả mặt vàng sẽ thành từng mảnh nhỏ năm. Chương 334, sùng bái điên cuồng. Vị thần vĩ đại hóa giải kiếp nạn, giải trừ khó khăn của nhân gian, lại không phải chỉ một vị, mà là bốn vị, theo thứ tự là sáu. Ngón trỏ chỉ đám khách đỏ mặt nổi gân xanh dữ dội ở phía trước, tiểu hoàng của các ngươi. Sau đó lại chỉ đám khách sắn tay áo ở phía sau, thụy hoàng của các ngươi. Lại vội vàng chỉ đám khách trừng mắt ở bên trái, nộ đế của các ngươi. Vội vàng chỉ đám khách nghiến răng nghiến lợi ở bên phải, băng đế của các ngươi. Ngón trỏ nhanh chóng chỉ khắp xung quanh xong, ngay lập tức khỏe mắt của lão giả mặt vàng và lão giả mặt đen giật giật, đi nở giờ ra nở lờ e quy u u ý đồ n vung tay áo giúp lão đệ mặt đen lau mồ hôi lạnh trên trán, vươn tay giúp đại ca mặt vàng lau mồ hôi lạnh trên mặt. Khu khu khu, nhìn thế này, hẳn là sáu. Biến chiến tranh thành tơ lụa, biến oan khí thành hòa bình may mắn rồi. Người đáng kính trong lòng được nói ra từ trong miệng lão giả mặt đen, đám khách ngồi nghe đã giảm bớt tức giận đối với lão giả mặt đen. Nhưng ba nhóm khách nghe ở ba mặt khác vẫn tràn đầy khó chịu tức giận. Sau khi lạnh nhạt hừ với đối phương, lúc này các vị khách ngồi nghe mới cùng kêu lên mà hỏi, tiểu hoàng, thủy đế, nộ hoàng, băng đế của chúng ta đã trừng trị trăm tên ác quỷ như thế nào? Cổ tay giơ lên rồi hạ xuống, vừa lấy tấm gỗ đỏ vô dầm trên mặt bàn, lão giả mặt vàng kéo dài tiếng nói, chư vị muốn biết câu chuyện về sau thế nào sáu? Siêu tức giận nồng đậm lại một lần nữa bay ra từ trong mắt các vị khách ngồi nghe. Các vị khách ngồi nghe bày ra tư thế trừng mắt nghiến răng, rõ ràng đe dọa lão giả mặt vàng, ngươi muốn nói gì? Nếu như lão dám nói sau này sẽ rõ, chúng ta liền xé xác ngươi. Lão giả mặt vàng trước mắt tức giận, muốn biết câu chuyện về sau thế nào, các ngươi cần dựng bàn ghế đã ném đi trước, sau đó bồi thường tiền bình chén mà các ngươi là bể. Cả nhóm người không có nhìn thấy quầy tính tiền trước quán trà, cả đám người làm trong quán trà kinh hãi, hai chân vị trưởng quỹ quán trà luống cuống, gần như muốn ngửa đầu khóc lớn lên. Cũng không phải là sau này sẽ rõ, mà là dựng bàn ghế lên, lấy tiền ra bồi thường đồ đạc bị vỡ. Được được được, chỉ cần không phải sau này sẽ rõ, nói gì cũng được. Vì để nghe được người đáng kính trong lòng làm cách nào vài phong trừng phạt ác quỷ hung tàn, lúc này các vị khách ngồi nghe bằng tốc độ nhanh nhất, đi in nội ý truy đồn dựng bàn ghế dậy, lấy tiền ra bồi thường đồ vật bị bể. Sau một hồi bận rộn, các vị khách ngồi nghe ngồi xuống lần nữa, hai mắt nhìn lão giả mặt vàng, miệng đồng thanh thúc giục, nói mau, nói mau. Đến cuối cùng Tiếu Hoàng Thụy Đế nộ Hoàng Băng Đế đã trừng phạt ác quỷ như thế nào? Một ngày hoàng hôn, trăm tên ác quỷ bước ra đoạn hồn cốc, muốn giết sạch sơn trang lục liễu và tàn sát hơn 10 hộ dân chúng, càng làm nhiều môn phái và dân chúng, khiến bọn họ không dám không nghe theo. Lúc trăm tên ác quỷ sắp đi qua một rừng cây, sắp đến sơn trang lục liễu, một con vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chặn đường đi của trăm tên ác quỷ. Con vật khổng lồ từ trên trời rơi xuống, chính là một con chim đại bàng lông đỏ. Nghe lão giả mặt vàng kể, khách ngồi nghe bên phải lại chống nạnh một lần nữa, trợn mắt quát, chú ý lời của ngươi đi, cái gì mà đại bàng? Đó là tọa kỵ của băng đế chúng ta, đại bàng vương oai phong lẫm liệt. Lão giả mặt vàng nhất thời nổn ngang trong gió. Khu khu cụ. Không phải chứ? Huyết Hữu Vương gọi tắt là đại bàng, thế mà cũng chống nạnh trợn mắt giống hắn. Bọn họ lại kính trọng băng đế đến như thế sao? Đại ca, huynh lựa lời không hợp, dễ dẫn tới nhiều người tức giận, hay để đệ nói toàn bộ trận chiến đi. Lão giả mặt đen chờ được cơ hội, lúc này cướp lấy tấm gỗ đỏ, vỗ ầm trên mặt bàn, giọng nói như chuông đồng nói, gian lừa cu, ý đồ nở nở không sai. Chặn đường đi của trăm tên ác quỷ chính là đại bàng vương. Nhưng trên lưng của đại bàng vương là bốn người có dung nhan hơn tiên, phong thái như thần. Một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, khách ngồi nghe mang vẻ mặt hớn hở, bọn họ vừa vỗ tay vừa lên tiếng phụ họa, đúng đúng đúng. Dung nhan hơn tiên, phong thái như thần. Các nhóm khách ngồi nghe cực kỳ vui vẻ, cũng không phải vì lão giả mặt đen nói sinh động, mà là lão giả mặt đen dùng từ hết sức thích hợp, khiến bọn hắn cực kỳ hài lòng. Một tiếng vang ầm vang lên, lại vỗ tấm gỗ đỏ xuống, trong nháy mắt tiếng vỗ tay ngừng, các nhóm khách ngồi nghe lại vểnh tai lên lần nữa, tập trung tinh thần lắng nghe lão giả mặt đen kể chuyện. Bốn người có dung nhan hơn tiên, phong thái như thần là Tiếu Hoàng ôm con gà trống lớn, Thụy Đế ôm con trồn trong ngực, Nộ Hoàng vác cây kéo dài màu bạc và Băng Đế tay nâng bình sứ trắng. Lão giả mặt đen vừa dứt lời, lúc này cả đám khách ngồi nghe xung quanh, kêu thán ở một phía cao hơn một phía, càng tán thưởng ở một bên mãnh liệt hơn một bên. Hoa, Tiếu Hoàng nhà ta thật có phong thái hiên ngang. Hoa, Nộ Hoàng nha ta thật oai hùng mạnh mẽ. Hoa, Thụy Đế nhà ta thật oai phong lẫm liệt. Hoa, Băng Đế nhà ta thật là khí thôn sơn hà, khí thế nuốt cả núi sông. Gió sớm thổi nhẹ nhẹ, lão giả mặt vàng lão giả và lão giả mặt đen bên cạnh nghe được từng tiếng khen lọt vào tai, lúc này lại một lần nữa có một sự kích động. Trong một góc tầm thường nào đó của quán trà có bày biện một chiếc bàn trà hình bầu dục. Ba vị nam tử trẻ tuổi có dung mạo mặc dù hết sức bình thường, phong thái lại cực kỳ bất phàm, đại nện đi ẩn lở Kiton đang ngồi ở bên bàn trà hình bầu dục, vui đầu yên lặng phẩm trà thơm. Lúc trước, bất luận cả đám khách ngồi nghe trừng mắt chửi nhau, còn xa táo chuẩn bị đại chiến một trận, mỹ mắt của ba nam tử trẻ tuổi cũng không nâng lên một chút nào. Nhưng, lần này, nghe tiếng thét chói tai và tiếng khen mãnh liệt của chúng khách, rốt cuộc khiến ba nam tử trẻ tuổi nâng mí mắt lên, cũng khiến ba nam tử trẻ tuổi có cảm giác bị kích động giống lão giả mặt đen, lão giả mặt vàng. Trong nháy mắt nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y màu xanh lá cây và nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y màu cam, nhìn đám khách có biểu tình sùng bái, không nhịn được phun nước trà ra. Nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y màu lam, dường như có định lực tương đối mạnh hơn một chút. Hắn không phun nước trà trong miệng ra, có điều, trong làn gió sớm từ từ sao động, không khó nhìn ra gương mặt của nam tử áo lam cũng đang cố gắng chịu đựng biểu cảm sốt sét. Xin hỏi sáu, cánh tay ôm con gà trống lớn, cũng được coi là phong thái hiên ngang sao? Vác cây kéo dài màu bạc mà cũng được xưng tụng ai hùng mạnh mẽ sao? Ôm con trồn trong ngực và vai phong lẫm liệt có liên quan với nhau sao? Tay nâng bình sứ trắng lại là có khí phách khí thôn sơn hà. Sùng bái đến mức trợn mắt có thể nói lời bịa đặt, nhưng đừng có tới mức mù quáng như thế chứ. Sùng bái đến nổi mở miệng ra khen gì cũng được, nhưng đừng có tán thưởng thái quá như thế được không? Chỗ góc bình thường của con trà, phản ứng nhỏ của nam tử áo lam, nam tử áo xanh lá, đi in đạn lì ít hi đồn nam tử áo cam, cả đám khách ngồi nghe cũng không rảnh rỗi để ý tới. Thét chói tai mãnh liệt xong, khách ngồi nghe cùng kêu lên hỏi lão giả mặt đen, biết được các quỷ muốn lạm sát kẻ vô tội. Tiếu Hoàng Thụy Đế nộ Hoàng Băng Đế nhà ta có phải đánh đám ác quỷ đến mặt mũi bầm dập trước, sau đó ném vào hố lớn chôn sống phải không? Bốn tiểu tử này rất bận rộn, nào có thời gian nhàn hạ đánh người, chôn người chứ? Trong lòng lão giả mặt đen âm thầm nói xong, mở miệng chậm rãi kể, cũng không đánh ác quỷ một trận, cũng không chôn sống ác quỷ. Tiếu Hoàng nhảy xuống lưng đại bàng, ngồi chôn hổm trên mặt đất móc hạt thóc cho gà ăn, nộ Hoàng rời khỏi lưng đại bàng sáu. Một tay che miệng lão giả mặt đen, lão mặt vàng rành kể. Nộ Hoàng vung cây kéo dài màu bạc, tỉa cành cây trong rừng, Băng Đế ngồi khoanh chân trên lưng đại bàng, vùi đầu nghiêm túc nghiên cứu độc dược bên trong bình sứ, Thụy Đế ôm con trồn, nằm sờ trên lưng đại bàng ngủ ngon. Đẩy tay che miệng của lão giả mặt vàng ra, lão giả mặt đen nhanh chóng kể, thấy một màn này, trăm tên ác quỷ đã biết người tới là ai, sợ hai hai chân nhũn ra, sủi lơ trên mặt đất. Đợi đến khi Tiếu Hoàng cho gà trống ăn no, Nộ Hoàng tỉa cây rừng xong, Băng Đế thu dược vào trong bình, Thụy Đế đã tỉnh lại, chúng khách có biết đã xảy ra chuyện gì không? Mắt chúng khách đỏ lên, sự tôn kính trong lòng giống như nước sông cuồn cuộn, liên tục không ngừng, uy danh của Tiếu Hoàng Thụy Đế Nộ Hoàng Băng Đế nhà ta lan xa, không cần động thủ trừng phạt ác quỷ, trăm tên ác quỷ đã bị hủ chết. Khí tuyệt mệnh đức. Âm một tiếng vang lên, nặng nghề vỗ tấm gỗ đỏ xuống, lão giả mặt vàng nói, sai. Trăm tên ác quỷ không bị hủ chết, bọn họ thay đổi hoàn toàn, bỏ ác theo thiện, từ đó gia nhập cái bang, một lòng một dạ giúp đỡ người nghèo. Khách ngồi nghe trước mặt mang vẻ mặt sùng bái, hoa, Tiếu Hoàng nhà ta thật là lợi hại, không nói tiếng nào, chỉ cho gà ăn, đã làm ác quỷ thay đổi hoàn toàn rồi. Khách ngồi nghe phía sau trợn mắt phản bác, sai sai sai, là Thụy Đế nhà ta lợi hại, chỉ nhắm mắt ngủ mở giấc, đã làm ác quỷ kính sợ bỏ ác theo thiện rồi. Khách ngồi nghe bên trái chống lạnh kháng nghị, lại cướp công sức của nộ hoàng nhà ta. Rõ ràng là nộ hoàng nhà ta lấy vai tiệc cây, y mập tờ rõ kẻ tịt địa ản, ly cu đẩn, cảnh cáo ác quỷ nếu lại phạm sai lầm, thì cắt bọn họ như cắt cây, ác quỷ mới sợ hai thay đổi hoàn toàn chứ. Khách ngồi nghe bên phải vung quyền để bày tỏ bất mãn, nói hưu nói vượng, rõ ràng là băng đế nhà ta lấy độc làm trăm tên ác quỷ kinh sợ, lúc này trăm tên ác quỷ mới bỏ ác theo thiện đấy. Muốn đánh nhau phải không hả? Đánh thì đánh, sợ các ngươi hay sao? Xem ta đánh các ngươi thành đầu heo này, còn ta sẽ đánh các ngươi thành đầu phụ khô. Má ơi, có lầm hay không? Tại sao lại tới nữa? Khoe miệng lao giả mặt đen co lại mấy liệt, lao mồ hôi lạnh đầy trán, lao giả mặt vàng đen mặt lại, đưa tay lao từng giọt mồ hôi rơi xuống. Chỗ góc bình thường của con trà, nam tử áo cam không nhịn được, xem thường quát, tranh gì mà tranh? Tiếu hoàng, Thụy Đế cũng được, dẫn ly hệ kỳ ủ nộ hoàng, băng đế cũng được, bọn họ không phải là người một nhà sao? Nếu là người một nhà, các ngươi rằng có ý nghĩa gì? Nghe được chỗ một góc có tiếng giống, cả đám khách choáng váng, bọn họ để tay áo xuống, nắm đấm cũng thả lỏng ra, ách, cái này sáu, cái này sáu. Nhìn thấy các vị khách không mắng nhau nữa, cũng thả lỏng nắm đấm. Chỗ góc quán trà, nam tử áo xanh lá hớp một ngụm trà, trên môi cong lên nụ cười nhạt nói: bất luận là Tiếu hoàng, Thụy Đế, hay Nộ hoàng và Băng đế, bọn họ đều từng nói một câu, bọn họ là người một nhà tương thân tương ái, bọn họ cũng hy vọng dân chúng bốn nước cũng đều tương thân tương ái như người một nhà. Nam tử áo xanh lá cười nhẹ, giọng lạnh lùng của nam tử áo lam vang lên: nếu như Tiếu hoàng, Thụy Đế, Nộ hoàng, Băng đế biết hôm nay lại có người tới quán trà, hung ác vung nằm đấm, hung hăng sắn tay áo ác chiến đấm đá, đi ăn lễ cu ý ỉa đòn, có phải bọn họ sẽ rất thất vọng không? Giọng lạnh lùng của nam tử áo lam cứng rắn vang lên, không khí bên trong quán trà trầm xuống. Trong nháy mắt xoay chuyển 180 độ, thay đổi quá lớn đến gió buổi sớm cũng nổn ngang sáu. Chương 335, đại kết cục, yêu cả cuộc đời. Vì sao gió sớm cũng nổn ngang? Nhìn đi. Lời của nam tử áo lam vừa vào tai, khách ngồi nghe phía sau và khách ngồi nghe bên trái, lúc này nở nụ cười chói lọi trên mặt, ôm nhau thân mật khăng khít. Huynh đệ, đợi lát nữa tới nhà ta ăn cơm đi. Không không không, lát nữa ta mời ngài đến tiệm ăn cơm. Tiểu đệ mở tiểu lâu, một lát nữa đều đi tiểu lâu của tiểu đệ ăn cơm, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, tiểu đệ mời khách. Lời của nam tử áo lam vừa vào tai, khách ngồi nghe trước mặt và khách ngồi nghe bên phải cũng lập tức kề vai sát cánh, lộ rõ tình bằng hữu thân mật. Huynh đệ, ta tới Nam Triều mua hàng, sáng sớm ngày mai muốn trở về Tây Triều, nếu ngài có thì giờ rảnh, đi nở giờ gian nở lờ e quy u u ý đồ n một lát ta tới khách điếm ta ở lại, ta thu được không ít vải vóc thượng đẳng, muốn đưa cho ngài mấy cuộn. Đại ca, đưa vải vóc thì miễn đi, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Đúng rồi, tiểu đệ cũng đến Nam Triều mua hàng, hôm qua mới vừa nhập không ít rượu ngon trăm năm, lát nữa theo tiểu đệ đi uống vài hũ thì thế nào? Rượu ngon xứng người tài, rượu tinh khiết càng thơm hơn. Huynh đệ, ta luôn thích cất giấu rượu thượng đẳng, trên người hôm nay mang theo nhiều rượu, chốc nữa hai người chuẩn bị uống rượu, tiểu đệ sẽ dâng rượu nhiều năm chân quý lên. Khu khu cụ, lần này sáu. Vì không để người đáng kính trong lòng thất vọng, các vị khách ngồi nghe sùng bái điên cuồng những người đáng kính kia, thật sự biến chiến tranh thành tơ lụa, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau, biến đoán khí thành hòa bình rồi. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình không gây ra trận chiến kịch liệt, lão giả mặt đen và lão giả mặt vàng tay cầm tay, lặng yên không tiếng động rời khỏi quán trà. Cùng lúc đó, trong một góc tầm thường của quán trà, nam tử áo cam để lại tiền trà, cùng nam tử áo xanh lá, nam tử áo lam lặng lẽ đi ra khỏi quán trà. Đúng rồi, hai vị lao đại ca kể chuyện, lát nữa theo chúng ta đi ăn cơm đi. Khách ngồi nghe phía sau và khách ngồi nghe bên trái, đồng thanh nói xong, hai mắt nhìn về chỗ kể chuyện, đi Indo ỉ truy đồn lại phát hiện chỉ còn lại cái bàn đỏ, với tấm gỗ đỏ hình chữ nhật. Đúng rồi, ba vị huynh đệ thường trà, chốc nữa theo chúng ta nâng cốc nói cười chứ. Khách ngồi nghe trước mặt và khách ngồi nghe bên phải, nhiệt tình cười gọi, đồng thời hai mắt cũng nhìn về một góc quán trà, kết quả cũng phát hiện người đi chén trà không. Đến đây, chúng ta tiếp tục uống trà xong rồi đi ăn cơm trước, ăn cơm xong lại đi nâng cốc, không say không về. Đối với việc năm người lặng lẽ rời đi, các vị khách ngồi nghe cũng không kinh ngạc quá mức, bọn họ kéo bàn trà lại gần hơn, ngồi vây chung một chỗ, vang lên tiếng cười vui sướng. Lần này, bọn họ không hề ca ngợi người đáng kính trong lòng mình nữa, mà ca ngợi người đáng kính trong lòng đối phương. Tiếu hoàng các ngươi thật thông minh, nghe nói lũ lụt năm ngoái, mắt thấy dân chúng Đông Triều sắp gặp nạn, diệu kế của Tiếu hoàng vừa ra, lũ lụt lập tức được giải quyết. Thụy Đế các ngươi thông minh hơn, nghe nói sáu. Nộ hoàng các ngươi thông minh nhất, nghe nói sáu. Không không không, vẫn là Băng Đế các ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nghe nói sáu. Đến cuối cùng, Tiếu hoàng, Thụy Đế, Nộ hoàng và Băng Đế được ca ngợi trong miệng đám khách ngồi nghe trong quán trà là người nào vậy? Gian Lự Cu, y đố nờ nờ bọn họ chính là Hiên Viên Tiếu, Hiên Viên Thụy Nhi, Thượng Quan Nộ, Thượng Quan Băng Nhi. Tại sao ái tử và ái nữ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lại thành Tiếu hoàng của Đông Triều Long Diệu, Thụy Đế của Nam Triều Long Diệu, Nộ hoàng của Tây Triều Long Diệu, Băng Đế của Bắc Triều Long Diệu chứ? Bởi vì, bị Thiên Cơ lão nhân hung đúc, hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đột nhiên cảm thấy cả ngày hao tâm tốn sức nhức đầu quản lý đất phong, thật là khiến đời người sống uổng phí rồi. Thường đi dạo xung quanh, thường ngắm hoa chim, trêu chọc cá tôm, nhìn mặt trời ngâm một bài thơ, vô cầm dưới trăng, cuộc sống như thế mới tràn đầy thú vị, vô cùng đặc sắc. Vì vậy, hai năm trước, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đã giao ra đất phong, chỉ trừ lại hầu vị. Mà ngay lúc một tháng sau khi hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong cố ý giao đất phong ra, Tây Hầu quốc Long Diệu Hoàng Triều truyền đến tin tức, Tây Thần Hầu Tư Đồ Vũ mắc bệnh không thể trị, chết non khi còn nhỏ. Lần này xem như Thần Đế Hiên Viên Diễm đau đầu, chỉ quản lý một Long Diệu Hoàng Triều, đã chiếm cứ không ít thời gian hạnh phúc nắm tay ngắm hoa thưởng cỏ thưởng mặt trời mọc, sớm chiều ở chung vành thai và tóc mai chạm vào nhau của hắn và ái thê thượng quan Ngư Nguyệt. Nếu thêm ba nước khác nữa, hắn bị chính vụ nặng nề cuốn thân, chẳng lẽ không phải càng không có thời gian triền miên với ái thê sao? Có câu nói, không bỏ được con, không bấy được sói. Hiên Viên Diễm nói, không bỏ được con, không bấy được nương. Vì thời khắc triền miên với ái thê, thần đế Hiên Viên Diễm thông suốt đi ra ngoài, dù sao bốn bảo bảo là thiên tài trong thiên tài, đại nện đi ẩn lở kỳ tôn cường giả trong cường giả, dứt khoát ném chính vụ của bốn nước cho các bảo bảo. Các bảo bảo cũng sảng khoái, quản lý chính vụ không thành vấn đề. Nhưng, điều các bảo bảo không sảng khoái chính là, bọn nó đều muốn quản lý Long Diệu Hoàng Triều, không muốn rời xa phụ mẫu, chạy đi quản lý Nam Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều, Tây Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều, Bắc Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều. Phải làm gì đây? Rút thăm thôi. Vận khí tốt, rút được Long Diệu Hoàng Triều, thì quản lý Long Diệu Hoàng Triều, vận khí đen, rút được ba nước khác, cũng chỉ có thể than thở chấp nhận. Kết quả, đại bảo bảo mang vận khí tốt, nó rút được Long Diệu Hoàng Triều. Ba bảo bảo khác, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn, chạy đi quản lý Nam Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều, Tây Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều, Bắc Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều. Cũng vì vậy, Long Diệu Hoàng Triều đổi thành Đông Triều Long Diệu, đại bảo bảo là Tiếu Hoàng. Nam Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều đổi thành Nam Triều Long Diệu, nhị bảo bảo là Thủy Đế, Tây Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều đổi thành Tây Triều Long Diệu, tam bảo bảo là Nộ Hoàng, Bắc Hầu Quốc của Long Diệu Hoàng Triều đổi thành Bắc Triều Long Diệu, tiểu bảo bảo là Băng Đế. Sát vách quán trà, trong một con hẻm nhỏ tĩnh lặng. Trong lòng bày tay trái lướt qua trên mặt, một tấm da mỏng dịch dung biến thành cho bụi, lão giả mặt đen kể chuyện lúc trước, biến thành Nam Cung Ngạo Nhật mặt mũi hiền lành. Thiên Cung đại ca, đều tại Hun Nhìn, cứ nhất định phải kéo người ta tới quán trà kể chuyện, nói gì mà vì ca tụng công đức của các bảo bảo, để các bảo bảo lưu danh muôn đời. Huynh nghe thử đi sáu. Một quyền đấm nhẹ lên cánh tay lão giả mặt vàng, lại chỉ tay về phía quán trà đầy tiếng khen như nước thủy triều bên vách tường, đi đến đạn lì ít hi đồn Nam Cung Ngạo Nhật phát bực, các bảo bảo cần chúng ta ca tụng công đức sao? May mà không dẫn tới ác chiến, bằng không, chúng ta sẽ bị các bảo bảo phạt quỷ đó. Đầu ngón tay vừa chạm vào mặt, tấm da mỏng dịch dung biến thành cho bụi, lão giả mặt vàng kể chuyện lúc trước, biến thành Thiên Cơ lão nhân tóc bạc mặt hường hào. Ngạo Nhật lão đệ, đệ lại trách ta, ta còn chưa trách đệ đấy. Ca tụng công đức tất nhiên là ta nói, nhưng còn đệ sáu. Đối với việc Nam Cung Ngạo Nhật bực tức, Thiên Cơ lão nhân phẫn nộ trả lời, không những không quên can, đưa hai tay hai chân tán thành, càng sợ ta nói không đủ đặc sắc, lôi kéo ta lặp lại tập luyện 100 lần. Nam tử áo cam lấy tấm da mỏng dịch dung ra, cũng chính là Hiên Viên Ly, xem thường nói, được rồi, hai người cũng đừng oán trách lẫn nhau nữa, chúng ta phải đến Đông Triều rồi. Nam tử áo lam đưa tay xé ra, lột tấm da mỏng dịch rung xuống là Tiêu Hàn, nam tử áo xanh lá đưa tay xé ra, lột tấm da mỏng dịch rung xuống là Dạ Dật Phong. Bỏ tấm da mỏng dịch rung đi, đồng thời Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong cùng kêu lên hỏi bên Thụy Nhi, Nộ Nhi, Băng Nhi đều đã liên lạc rồi sao? Khi nào bọn nó đến Đông Triều? Vớt lại dâu mà Thiên Cơ lão nhân thổi về lên, Nam Cung Ngạo Nhật trả lời, đều đã liên lạc, một tháng trước Tiếu Nhi đã thả bồ câu đưa tin, Thụy Nhi, Nộ Nhi và Băng Nhi hẳn đã nhận được bồ câu đưa tin, đoán chừng sẽ cùng chúng ta đồng thời đến Đông Triều. Nghe được Nam Cung Ngạo Nhật trả lời, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong nói, vậy chúng ta liền nắm chặt thời gian lên đường đi, nếu không xoáy lao đầu lại muốn mang theo chúng ta đi khắp nơi nữa. Hai tay chống nạnh, Thiên Cơ lão nhân đưa vẻ mặt oan uổng, hiện giờ tính ham chơi của hai người đã vượt xa lao đầu, rốt cuộc người nào mang người nào đi khắp nơi vậy? Hai cánh tay vòng lại, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong nghiêng đầu hỏi, xin hỏi sáu. Ngày hôm trước người lôi kéo chúng ta lăn cỏ, ý mập tợ dọ kẻ tịt địa ản, ly cu đồn, bắt châu chấu hơn một canh giờ là ai đây? Ngẩng đầu lên, Thiên Cơ lão nhân không chút yếu thế nào hỏi ngược lại, xin hỏi sáu. Hôm qua người lôi kéo chúng ta xuống sông, bắt tôm hơn hai canh giờ là ai đây? Nam Cung Ngạo Nhật và Hiên Viên Ly ngổn ngang trong gió đối nhìn nhau một hồi, rồi quát, này, cuối cùng ba người các ngươi có đi hay không? Đi đi đi. Vèo 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 lay động mấy tiếng, trong nháy mắt năm người biến mất, trong hẻm nhỏ không còn tiếng cãi vã, chỉ còn lưu lại mấy tiếng ca tụng của mấy người khách bên trong quán trà sát vách. Người được ca tụng, hiện giờ đang làm gì vậy? Nam Triều Long Diệu, bên trong nghị chính điện. Rõ ràng là canh giờ vào chiều, nhưng trong nghị chính điện lại im ắng yên tĩnh thì cũng thôi đi, hiện ra lại là một hình ảnh khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Hiên Viên Thụy Nhi có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngủ tuyệt không tỉnh, Diễn Ly Hệ Kỳ Hữu Hùng đang ôm con tròn nhỏ cầu cầu, nằm trên thảm nung màu vàng giữa long ỷ lúc say xưa đi vào giấc mộng. Đế một nước ngủ, sùng vật con tròn nhỏ cầu cầu của đế một nước ngủ. Các đại thần một nước, khoanh chân ngồi trên mặt đất ở hai bên nghị chính điện thảo luận, đầu cúi thấp, thế mà đã ngủ, chuyện này xấu. Không có cách nào, bởi vì Thụy Đế quản lý anh minh, hiện nay biên cảnh Nam Triều Long Diệu hòa bình yên ổn, thật sự không có gì để tấu, nhưng lại rất muốn thấy Thụy Đế. Vì vậy, các đại thần tuy không có gì tấu, nhưng cũng mỗi ngày đúng giờ vào triều. Sau đó, bọn họ nhìn tướng ngủ ngọt ngào của Thụy Đế, nhìn một lát, bọn họ cảm thấy tư vị ngủ quá tuyệt vời, cho nên bọn họ cũng nhận được thâm lây, cùng biến thành thần ngủ, bắt đầu ngủ cùng với Thụy Đế. Không những các đại thần ngủ, bên ngoài hành lang nghị chính điện, trong lòng các cấm vệ quân biết có Thụy Đế ở đây, tuyệt không có nguy hiểm đáng kể, cũng xếp từng hàng ôm trường mâu trong ngực, đi ấn lễ cui lìa đòn đầu ngươi dựa vào vai trái ta, đầu ta gối vai trái hắn, cùng nhau gặp chu công. Có lẽ Nam Triều Long Diệu đổi thành Long Diệu Thụy Triều sẽ phù hợp với không khí hoàng cung hơn. Một con chim bồ câu trắng bay tới, đậu ở trên đầu thủ lĩnh cấm vệ quân. Con mắt tỉnh táo mở ra, ngón tay bắt được hai cánh chim bồ câu, lấy ra tờ giấy trong ống trúc màu xanh lá. Sau khi nhìn hàng chữ trong giấy, thủ lĩnh cấm vệ quân thả chim bồ câu trắng bay đi. Tiếu Hoàng truyền tin tức đến, để Thụy Đế đi một chuyến đến Đông Triều. Chương 335 2, đại kết cục, yêu cả cuộc đời hai. Thụy Đế đi vào giấc mộng quá ngọt ngào, hắn cũng không nhẫn tâm phải dậy, nếu không sẽ có cảm giác tội nghiệp. Dù sao, tờ giấy tin tức mà Tiếu Hoàng truyền đến cũng không phải là chuyện hết sức khẩn cấp, hay là chờ Thụy Đế tỉnh dậy rồi bẩm báo đi. Nghiêng đầu, Hơi suy nghĩ một chút, thủ lĩnh cấm vệ quân nhét tờ giấy vào trong tay áo, đầu tiếp tục gối lên vai trái thuộc hạ cấm vệ quân bên cạnh, ôm trường mâu màu xám bạc trong ngực, lần nữa tiến vào mộng đẹp 6. Tây triều Long Diệu, bên trong nghị chính điện. Thừa tướng cong lưng, cung kính nói, "Nộ hoàng, từ trước đến giờ dân chúng trấn thanh tước nhà khó, không có tiền tạo đường, đi nờ giờ gian nờ lẻ quy u u ý đồ n bọn họ vẫn phải dùng đường đất. Một khi gặp trời mưa, dân chúng trấn thanh tước đều phải chịu nỗi khổ bị bù lầy, lẽ ra nên sửa." Thượng quan Nộ vung tay nhỏ bé lên, trong miệng ra thánh lệnh, điều động 1000 tinh binh, trong vòng 5 ngày, tu sửa tất cả đường đất trong trấn thanh tước thành đường đá. Nhưng, đôi mắt Thượng quan Nộ lại nhìn một gốc cây cổ thụ siêu vẹo ngoài nghị chính điện. "A, thường ngày sao nó không phát hiện chỗ này lại cất giấu một gốc cây cổ thụ siêu vẹo chứ?" "Không được, cây to này thật sự quá xấu rồi, nó phải nhanh chóng cắt tỉa sửa lại mới được." Công bộ thượng thư không lưng, tôn kính bẩm đầu nói, "Nộ hoàng, trấn Bạch Mã năm." Công bộ thượng thư còn chưa bẩm xong, Thượng quan Nộ mở miệng nói, "Phàm là việc có lợi cho dân chúng, không cần bẩm lên, trực tiếp làm. Lần này, hẳn là có thể bãi triều, đi tỉa cây rồi chứ?" Các đại thần không có chuyện khởi tấu, ngoài nghị chính điện lại truyền đến tiếng vang dội, "Báo." Một tinh binh bước vào điện, hai tay nâng chim bổ câu trắng, quỳ một chân trên đất mà nói, "Nộ hoàng, Tiếu hoàng Đông triều có bổ câu đưa tin đến." Thượng quan Nộ giơ cổ tay lên, chim bổ câu trắng vào tay. Lấy một tờ giấy nhỏ dài trong ống trúc của bồ câu đưa tin, con mắt trong trẻo hơi lướt qua, gió sớm chợt thổi qua nghị chính điện, Thượng quan Nộ biến mất trên long ỷ màu vàng. Ngoài nghị chính điện, phương xa, truyền đến tiếng của Thượng quan Nộ, "Chấm đi Đông triều, chấm về nước trước, chính vụ của Tây triều đều do thừa tướng quản lý." Mặt khác 6. Đối diện nghị chính điện, bên trái phía sau y địa phong đỉnh, có một gốc cây cổ thụ siêu mẹo, chúng thần nhanh chóng tìm cây kéo sửa lại một chút, nó thật sự quá xấu rồi. Chúng thần xoay người, cung kính 10 phần không eo về phía nơi truyền đến tiếng của Thượng quan Nộ ngoài cửa lớn nghị chính điện, "Đi in nội ỷ truy đồn đồng thanh nói, dạ, bệ hạ." Nhưng trên trán trung thần là từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Bên trong hoàng cung lại thêm một gốc cây cổ thụ trơ trụi. Cổ thụ đáng thương, oán trời oán đất oán bản thân, đừng có oán nộ hoàng chúng ta, ai kêu ngươi quá xấu xí, cố tình đụng phải nộ hoàng có ánh mắt thẩm mỹ khác với người khác chứ. Bắc triều Long Diệu, một chỗ nào đó ở Ngự Hoa Viên. Hàng rào màu trắng làm thành hình chữ điển, bên ngoài hàng rào hình chữ điển, hòn non bộ được xây từ đá khéo léo tuyệt vời, giống như một con sư tử vai hùng ngẩng đầu gầm thét, làm người ta nhìn mà than thở. Trong hàng rào hình chữ điển, hoa khoe màu đua sắc, tạo nên một cảnh đẹp đầy sắc màu. Hoa mặc dù tươi đẹp, nhưng lại chứa kịch độc. Mùi hoa không độc, cánh hoa có độc, trừ phi trước đó ăn thuốc giải, nếu không chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, mặc cho nội công của ngươi đạt tới đỉnh cao, cũng không có cách nào thành công mức độc, cả người trong nháy mắt hóa thành bãi máu. Vì vậy, trong hàng rào hình chữ điển của Ngự Hoa Viên, trừ chủ nhân của hoa độc ra, không có người dám tiếp tục bước vào cấm địa. Chủ nhân của hoa độc là ai đây? Nàng chính là đế của Bắc Triều Long Diệu, Thượng quan Băng Nhi, mặc dù dung nhan thanh lệ thoát tục, đẹp như thiên tiên, khí chất lại lạnh lùng đến khiến tim người cảm thấy lạnh lẽo. Vào giờ phút này, bên trong hàng rào hình chữ điển, Thượng quan Băng Nhi đang đứng đón gió, thân thể hơi khom, đặc biệt bón phân cho một đóa hoa hải đường trong đó, một loại phân bón độc làm cho hoa hải đường càng độc hơn. Một nam tử trung niên xuyên qua con đường đá cuội, vòng qua hòn non bộ sư tử vải phòng, gian lợ cu, ý đồ nở nở xuất hiện ở bên ngoài hàng rào hình chữ điển, vị trí ước chừng xa 3 mét. Cung kính con người, nam tử trung niên này cũng chính là thừa tướng Bắc Triều, nhỏ giọng gọi, "Thánh thượng." "Chờ." Nghe được tiếng gọi khẽ, Thượng quan Băng Nhi không theo âm nhìn sang, môi hồng chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, bón phân cho một đóa hoa hải đường khác. Băng đế tiếp chữ như vàng, lãnh lực băng xương, đại thần Bắc Triều đã sớm tập mãi thành thói quen. Cho nên, nghe được một chữ chờ lạnh lùng, thừa tướng lập tức đứng thẳng, hai tay rủ xuống, một mực cung kính kiên nhẫn lặng yên chờ. Đợi đến bón phân cho tất cả các đóa hoa hải đường xong, lúc này Thượng quan Băng Nhi mới ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thừa tướng, môi hồng phun ra một chữ, nói: "Phủ Lâm Châu chợt xuất hiện mưa châu chấu, rất có thể gây ra tai họa." Thừa tướng lại khom lưng một lần nữa, cung kính bẩm: "Một khi châu chấu thành họa, cả phủ Lâm Châu chắc chắn đến hạt thóc cũng không thu được, thần xin chỉ thị của thánh thượng, nên giải quyết tai họa châu chấu như thế nào? Nếu Bắc Triều không có băng đế, cách trừ tai họa của đại thần hẳn là vung lưới bắt toàn bộ châu chấu, tập trung đốt hủy." Đại nện đi ấn lở Kiton mặc dù vung lưới bắt châu chấu, vốn không có cách nào diệt sạch được tất cả châu chấu, nhưng lại là cách duy nhất mà đại thần có thể nghĩ ra được. Nhưng, hiện nay không giống vậy, Bắc Triều có băng đế. Suy nghĩ của băng đế không bình thường, có thể làm việc người khác không thể, chỉ cần có băng đế ở đây, đừng nói hai ương châu chấu, cho dù trời sập xuống, các đại thần cũng có thể bình chân như vậy. Trong suy nghĩ của bọn họ, băng đế chính là thần không gì không làm được, trên cái thế giới này, không có bất kỳ chuyện gì sẽ làm khó được thần không gì không làm được của bọn họ. Cổ tay trắng nõn khẽ lướt, trong lòng bàn tay Thượng quan Băng Nhi, có thêm một bình sứ màu đen. Một chữ lạnh lùng rơi xuống, đầu ngón tay Thượng quan Băng Nhi nhẹ nhàng bắn ra, bình sứ màu đen theo gió sớm cuốn đi, chậm rãi bay về phía chỗ thừa tướng. Hai tay thừa tướng kết lại, tiếp nhận bình sứ màu đen chậm rãi rơi xuống. Thật cẩn thận cất bình sứ vào trong ngực, lúc này thừa tướng mới hỏi, "Xin thánh thượng chỉ rõ, như dùng bình sứ này như thế nào để hóa giải thai ương châu chấu ở phủ Lâm Châu?" Thượng quan Băng Nhi khẽ vung ống tay áo lên, dưới chân thừa tướng nổi lên một hồi gió lớn rút đi, mặt đất dưới chân thừa tướng có thêm hai hàng chữ bùn. Hàng chữ bùn thứ nhất, bên trong bình có bột thuốc, mở bình sứ ra, để bất kỳ chỗ nào đó trong phủ Lâm Châu điến đạn lì ít hi đồn mùi hương bột thuốc thoang thoảng bao phủ ngàn dặm, châu chấu trong ngàn dặm hẳn phải chết. Hàng chữ bùn thứ hai, cứ việc yên tâm, ngàn dặm được bao phủ bởi mùi hương thoang thoảng của bột thuốc, chỉ có thể diệt sạch châu chấu, không có chút hại nào đến thân thể con người. Nhìn thấy hai hàng chữ bùn thứ hai, khoe miệng thừa tướng hơi cong lên, rất muốn nâng cao sự tôn kính sùng bái trong lòng, lại phát hiện sự tôn kính sùng bái trong lòng đã sớm đạt tới cực hạn. Mùi hương thoang thoảng của bột thuốc có hại đối với thân thể con người hay không? Nếu có hại, nên nhắc nhở cho các lão bách tính phòng bị như thế nào. Đây là nghi ngờ mà khi hắn nhìn xong hàng chữa bùn thứ nhất, định chuẩn bị hỏi ra. Kết quả, băng đế đã biết rõ hắn sẽ hỏi, trực tiếp sử dụng hai hàng chữa bùn thứ hai trả lời hắn. Hắn vô cùng kính yêu băng đế, quả nhiên là thần không gì không làm được. Ai dám nói băng đế không phải thần, hắn liền hung ác vặn đầu người đó vặn xuống làm bóng để đá. Sự tôn kính sùng bái quần quận như nước sông, liên tục không ngừng tràn ngập trong lòng. Thừa tướng lấy một bức thư từ trong tay áo ra, hai tay cung kính nâng giấy lên khẽ gọi, thánh thượng. Đã bón phân cho hoa hải đường xong, thượng quan băng nhi đang nhàn nhạt cúi đầu, bón phân cho hoa thực dược, lại nghe thấy tiếng gọi khẽ của thừa tướng một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng híp lại nhìn thừa tướng. Ánh mắt lạnh lùng này, ý tứ rất rõ ràng, có chính vụ gì thì tốt nhất nói luôn một lần cho xong, nếu phá hỏng hứng thú tạo hoa độc của nó, nàng không ngại thay máu người làm phân bón. Cung kính rồi hai tay nâng thư ra phía trước, thừa tướng vội vàng nói, bức thư này là do chim bổ câu của Tiếu Hoàng Đông Triệu đưa tới, y mập tợ dọ tệ tịt đi ăn, ly cu đồn, thần không dám đọc riêng, kính xin thánh thượng tự xem. Lòng bàn tay thượng quan băng nhi cách gió, khẽ hút bức thư nhanh chóng bay lên. Trong nháy mắt bức thư bay ra khỏi hai tay, thừa tướng biết trừ chính vụ ra, băng đế thích ở một mình, lúc này mới không lưng, mang theo sự tôn kính cáo lui. Thượng quan băng nhi lấy bức thư ra, trải phẳng, thu mấy dòng chữ màu đen vào trong tầm mắt. Ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái, bức thư hóa thành cho bụi, thượng quan băng nhi tiếp tục túi đầu bón phân, chuẩn bị sau khi cho tất cả hoa độc ăn no xong, sẽ đi tới Đông Triều Long Diệu 6. Một tháng sau, trời chiều chuyển về tây, trời xanh bát ngát mênh mông, được ánh nắng chiều đẹp đẽ nhuộm một màu sắc tươi đẹp chói mắt, như thơ như họa. Bên trong ngự hoa viên của Đông Triều Long Diệu, mùi thơm của hoa theo gió tràn ngập, dung mạo hiên viên tiếu đẹp hơn hoa, chỉ là tư thế ngồi trên mặt đất lại không nhã nhặn chút nào. Mặc dù tư thế không nhã nhặn, lại không làm giảm khí chất cao quý trời sinh, khiến lòng người say mê của hiên viên tiếu. Vì sao hiên viên tiếu lại ngồi chồm hổm trên mặt đất? Nó đang cho gà ăn. Trong tay hiên viên tiếu, cầm một ống gỗ hình bầu dục, dẫn lì hệ kỳ ủ ùn bên trong ống gỗ đựng đầy thóc, phía trước hiên viên tiếu là một đoàn gà trống, gà mái. Giơ cổ tay lên, vẩy hạt thóc. Lúc này gà trống, gà mái mổ từng chút một, hiên viên tiếu thưởng thức gà trống và gà mái mổ thóc, đầu cũng theo đó gật lên gật xuống từng chút một. Hiên viên tiếu nuôi gà, chính là không giống người thường, nhìn đi. Veo veo veo, năm bóng người giống như sao xẹt chợt lóe, trong nháy mắt đứng ở sau lưng hiên viên tiếu. Nhưng, một đoàn gà trống, gà mái, lại không có một con nào bị dọa sợ chạy, vẫn vui sướng túi lầu mổ. Sau lưng hiên viên tiếu, năm người sóng vai mà đứng, chia ra làm Nam Cung Ngạo Nhật, Thiên Cơ lão nhân, Hiên Viên Ly, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong. Năm người Nam Cung Ngạo Nhật mới vừa vào hoàng cung, các cấm vệ quân đã báo, Tiếu Hoàng đang cho gà ăn ở trong ngự hoa viên, vì vậy bọn họ liền chạy thẳng tới ngự hoa viên. Khoe miệng hơi cong lên, Thiên Cơ lão nhân xem thường, khụ, ta nói bảo bối đại đồ tôn à, thời kỳ đặc thù như thế, sao con còn say xưa cho gà ăn? Trước kia, bảo bối đại đồ tôn ngày cũng cho gà ăn, đêm cũng cho gà ăn, nuôi từng con gà gầy như củi khô gần như mập thành quả cầu tròn thì cũng thôi đi. Đi én lệ cu ý gà đó nhưng, hôm nay không giống như trước, đại đồ tôn không nên còn say xưa cho gà ăn chứ. Điều này cũng không thể đoán trách con. Hôm nay, con thật sự chuẩn bị bỏ đam mê, tạm ngừng cho gà ăn một ngày. Nhưng sáu. Vừa giáp thóc xong, hiên viên tiếu đứng lên. Quay đầu xong, mặc dù ra vẻ vô tội, trong mắt lại vẫn tràn đầy ý cười, hiên viên tiếu nói, ai bảo phụ thân và mẫu thân mất tích chứ. Con chỉ có thể chạy tới đây cho gà ăn. Còn tiếp. Chương 3353, đại kết cục, yêu cả cuộc đời. Edit, lạ vẽ nở bờ lù. Bệ tạ, Văn Toàn Nhi. Hiên viên tiếu vừa mới nói xong, một tiếng giống giận vang lên từ trên trời cao. Gì? Phụ thân và mẫu thân mất tích rồi. Tình huống thế nào? Một tiếng mèo vang lên, huyết thiếu vương từ trên trời hạ xuống. Nhị bảo bảo hiên viên thụy nhi ôm con trồn trước ngực, tam bảo bảo thượng quan nộ, tiểu bảo bảo thượng quan băng nhi nhảy xuống khỏi lưng đại bàng, đi nờ giờ gian nở lờ e quy u u ý đồ n đứng cách đám gà với đại bảo bảo hiên viên thiếu. Hiên viên thụy nhi và thượng quan nộ vốn trở về Đông Triều Long Diệu một mình, nhưng vừa bước vào bên trong Đông Triều Long Diệu, bọn họ đã nhìn thấy thượng quan băng nhi ngồi trên đại bàng bay trên bầu trời, thế nên liền cùng nhau cưỡi đại bàng xuất hiện. Đống chốc tay nhỏ bé chống nạnh, tam bảo bảo khó chịu hét hỏi, đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phụ thân và mẫu thân mất tích? Chẳng lẽ huynh cố ý giấu phụ thân và mẫu thân đi, muốn trêu chọc chúng ta chứ? Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của mẫu thân thân yêu, cho nên đại ca đã gửi thư cho bọn nó, thông báo bọn nó tập hợp cùng một lúc, sau đó bàn kế hoạch, khi màn đêm sắp buông xuống, bày tiệc sinh nhật trong cung cho mẫu thân thân ái một niềm vui lớn. Kết quả, bọn nó mới vào hoàng cung thì đại ca lại nói cho bọn nó biết phụ thân và mẫu thân mất tích. Tam đệ, đừng hét đại ca rất oan uổng. Đại bảo bảo không biết đậu nga, nếu không, nhất định nó ngẩng đầu nhìn trời, hô to một tiếng, đậu nga à đậu nga, ngươi cũng đã biết, ta còn oan uổng hơn ngươi. Dắt một nắm tóc nữa, hiên viên tiếu giúp mình rửa sạch tội danh giấu phụ mẫu. Sáng sớm tinh mơ hôm nay, chuyện đầu tiên sau khi ta rời giường là đi tìm phụ thân và mẫu thân. Kết quả, phụ thân và mẫu thân không ở trong tẩm cung của mình, đi in nội ý truy đồn sau đó, ta cũng đi tìm khắp hoàng cung, ngay cả tất cả các nhà sĩ và trên mái nhà ta cũng tìm hết rồi, cũng không phát hiện tung tích của phụ thân và mẫu thân đâu. Nghe xong lời đại bảo bảo nói, Dạ Dật Phong nhíu mày lại, hỏi Tiếu Nhi, hay là bọn họ đi tới phủ tướng quân của ngoại công con, hoặc là tới Tuyết Ảnh Các của Vô Ngân thúc thúc của con. Nếu đi phủ tướng quân của ngoại công hay đi Tuyết Ảnh Các của Vô Ngân thúc thúc thì sáu. Đại bảo bảo nhún vai một cái, nói, buổi trưa ngoại công và Vô Ngân thúc thúc đến hoàng cung, câu nói đầu tiên làm sao lại có thể là, Tiếu Nhi à, mẫu thân ở đâu rồi, chúng ta mang quà tặng tới trước. Điều này thật kỳ lạ, với bản lĩnh của Nguyệt Nhi và Diễm, tuyệt đối không có khả năng bị người khác bắt đi. Nhưng nếu không phải bị người khác bắt đi, hôm nay là sinh nhật Nguyệt Nhi, theo lý sáu. Nam Cung Ngạo Nhật đưa tay vào đầu, vẻ mặt mờ mịt, chúng ta đều sẽ vào cung chúc thọ, hẳn không phải là Nguyệt Nhi và Diễm chơi trò mất tích, cố ý trốn tránh không gặp chúng ta chứ? Nam Cung Ngạo Nhật vừa dứt lời, bên ngoài ngự hoa viên truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của Vô Ngân, phu thê Nguyệt Nhi và Diễm không phải là trốn tránh không gặp chúng ta, mà là trốn tránh không gặp các đại thần. Tiếng cười vang lên. Vốn là phẩm trà thơm với Thượng Quan Hạo ở Thiên Điện, lại biết được đoàn người đều đã đến Đông Triều, Vô Ngân và Thượng Quan Hạo tiến vào ngự hoa viên, đứng cách đám gà với đám người Nam Cung Ngạo Nhật. Nháy mắt, Hiên Viên Ly nghiêng đầu hỏi, lời này của Vô Ngân giải thích thế nào? Vô Ngân cười nhẹ một tiếng, mở miệng nói, còn nhớ không? Ngày Nguyệt Nhi và Diễm thành thần, vì tránh lễ nghi phiền phức, cũng không cử hành hôn lễ trong hoàng cung này, mà cử hành hôn lễ ở Sơn Trang vô danh. Nói cách khác sáu. Sau khi được Vô Ngân nhắc nhở, Hiên Viên Ly hiểu, khoe miệng giật giật nói, nếu sinh nhật của Nguyệt Nhi được tổ chức trong hoàng cung Đông Triều, đến lúc đó lễ nghi phiền phức nhất định không tránh được. Gian lừa cu, ý đồ nờ nờ vì tránh lễ nghi phiền phức, tránh chúng đại thần liên tiếp mời rượu, Nguyệt Nhi và Diễm liền chọn nơi khác làm sinh nhật rồi. Vô Ngân gật đầu, khẳng định nói, không sai. Hết sức vui mừng tới chúc thọ, kết quả thọ tinh, người được chúc thọ, lại dắt phu quân chơi trò mất tích, Dạ Dật Phong không khỏi nổi ngang. Hai mắt trợn ngược, Dạ Dật Phong tức giận, chọn nơi khác làm sinh nhật, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, hai người này ngày ngày ở chung một chỗ còn chưa chán sao? Ngay cả ngày đặc biệt này, cũng muốn trải qua thế giới hai người, không muốn bị chúng ta quấy rầy. Nguyệt Nhi và Diễm không để lại tin tức, là bởi vì bọn họ biết, ta nhất định sẽ đoán được bọn họ chọn nơi nào làm sinh nhật, và lại lấy loại phương thức nào làm, nhưng năm. Đưa tay, kẹp lại một cánh hoa đang xoay tròn trong gió, để bên mũi ngửi ngửi một chút, Vô Ngân cười một tiếng, một khi ta đoán được, tất nhiên sẽ dẫn mọi người đi gặp bọn họ. Vô Ngân vừa nói xong, trừ bốn bảo bảo và Thượng Quan Hạo ra, mọi người đều trăm miệng một lời hỏi, bọn họ làm sinh nhật ở chỗ nào? Làm như thế nào? Bắn bay cánh hoa giữa ngón tay, Vô Ngân cong môi cười, nói ra tám chữ, địa điểm, rừng cây. Cách thức, kỷ niệm. Vô Ngân trả lời, vẻ mặt mọi người hồ đồ đầy dấu chấm hỏi, toàn bộ như rơi vào trong sương mù tìm không thấy lối ra nào, địa điểm, rừng cây. Cách thức, kỷ niệm. Cười liếc nhìn đại bảo bảo tiếp tục ngồi xổm xuống, vẩy thóc cho gà ăn, Vô Ngân nói, đợi khi chúng ta dùng bữa tối xong, tới rừng cây, sương mù trong lòng các ngươi sẽ tiêu tan. Khóe mắt Tiêu Hàn híp lại, liếc nhìn nhị bảo bảo ôm con chồn nhỏ cầu cầu, nằm trên lưng huyết thiếu vương tiến vào mộng đẹp, mở miệng hỏi, Vô Ngân, vì sao cần phải dùng bữa tối xong mới tới rừng cây vậy? Bởi vì sáu. Vô Ngân kéo dài giọng nói, lướt qua tiểu bảo bảo túi đầu nghiên cứu viên thuốc độc ở bên trái, lại lướt qua tam bảo bảo đang vòng quanh mấy gốc cây liễu phía bên phải, lúc này mới nói, bây giờ Nguyệt Nhi và Diễm ở chỗ nào, ta cũng không biết, ta chỉ biết buổi tối, nhất định bọn họ sẽ đến rừng cây bên hồ Thương Linh. Vô Ngân vừa dứt lời, trong đầu Hiên Viên Ly có một chút mơ hồ thoáng qua, rừng cây bên hồ Thương Linh. Chờ một chút sáu. Rừng cây bên hồ Thương Linh. Tại sao lại quen thuộc như vậy chứ? Hán, hình như, dường như đã nghe ai nói qua, rốt cuộc là ai đã nói? Đại nện đi ẩn lở Kiton là người nào đã nói với hắn, không phải là Diễm? Đống chốc vỗ chán một cái, nét mặt Hiên Viên Ly bừng tỉnh hiểu ra. Ta biết rồi, ta rốt cuộc đã hiểu. Sở dĩ phu thê Nguyệt Nhi và Diễm phải chọn làm sinh nhật bên rừng cây ven hồ Thương Linh, là bởi vì đó là nơi bọn họ kết duyên. Vẻ mặt mọi người lại một lần nữa đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn như rơi vào trong sương mù tìm kiếm không được đầu mối nào, cùng kêu lên mà hỏi, kết duyên? Cái gì kết duyên? Bắt chéo hai cánh tay, Hiên Viên Ly bắt đầu đầu cơ trục lợi, hắc hắc, cái này sao sáu? Nói rất dài dòng. Hiên Viên Ly nhìn thoáng qua ánh mắt mọi người giận dữ trợn lên vì bị tò mò điều lấy, lập tức miệng đồng thanh quát, vậy ngươi liền nói tóm tắt. Nói tóm tắt chính là, một canh giờ một ngày tháng năm nào đó, Nguyệt Nhi từng bị Hiên Viên Kỳ bắt cóc, dẫn tới rừng cây ven hồ Thương Linh, lúc Hiên Viên Kỳ muốn ngũ mã phanh thây Nguyệt Nhi, Diễm đã hiện thân cứu Nguyệt Nhi. Hiên Viên Ly lo lắng lại thừa nước đục thả câu, sẽ bị mọi người xé xác, khóe miệng mở ra nói, cũng chính là một lần đó, đôi mắt tinh tường của Diễm biết ngọc đẹp, phát hiện Nguyệt Nhi khác với người thường, đã kích động cưới Nguyệt Nhi. Sau khi Diễm kích động cưới Nguyệt Nhi, lại muốn yêu Nguyệt Nhi cả một đời. Vỗ tay, hơi nhún vai, Hiên Viên Ly hài hước nói, được rồi, ta đã nói tóm tắt xong, các ngươi cũng đừng chừng ta nữa, cẩn thận chừng rất mắt ra ngoài đó. Mặc dù Hiên Viên Ly nói tóm tắt, nhưng cả một đám ở đây, lại có người nào ngu như là chứ? Tất cả bọn họ đều hiểu rất rõ ràng. Thì ra là như vậy. Đông Triều Long Diệu, rừng cây ven hồ Thương Linh, có thể nói là nơi này mầm hạnh phúc một đời một kiếp của phu thê Nguyệt Nhi và Diễm, cho nên sáu. Phu thê Nguyệt Nhi và Diễm quyết định kỷ niệm sinh nhật ở rừng cây bên hồ Thương Linh nơi bọn họ đã kết duyên, gặp gỡ quen biết nhau. Có một điều lão đầu không hiểu sáu. Thiên Cơ lão nhân gãi tai, hỏi: "Tiểu tử Vô Ngân, tại sao ngươi lại đoán là Nguyệt Nhi và Diễm muốn đi tới rừng cây bên hồ Thương Linh làm sinh nhật, lấy cách thức kỷ niệm làm sinh nhật kỷ niệm?" Bởi vì không thấy Nguyệt Nhi và Diễm, ta liền hỏi Đại Bảo Bảo, trước khi Nguyệt Nhi và Diễm mất tích, có hành động kỳ quái nào hay không? Đi đến đạn lì thì đồn Đại Bảo Bảo nói cho ta biết, trước khi mất tích một ngày, Nguyệt Nhi và Diễm từng đóng cửa nghiên cứu chế tạo ra dịch dung, một miếng da ngăm đen, vằn vẹo xấu xí, đầy tàn nhang trên mặt. Vô Ngân cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, miếng da dịch dung xấu xí này, mọi người có quen không? Chính là hình dáng trước kia của Nguyệt Nhi. Vì sao Nguyệt Nhi và Diễm phải tạo ra miếng da dịch dung xấu xí đó chứ? Lúc ban đầu, ta cũng nghĩ mãi không xong. Sau đó, ta bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước tán gẫu với Nguyệt Nhi và Diễm, họ có đã từng nói với ta đã quen biết nhau tại rừng cây ven hồ Thương Linh. Diễm từng cười nói với ta, may nhờ đêm hôm ấy, Hiên Viên Kỳ bắt cóc Nguyệt Nhi, hắn xuất hiện đúng thời gian, đúng địa điểm, gặp được nữ nhân thích nhất trong đời. Nguyệt Nhi cũng cười nói với ta, nếu không có đêm hôm đó bị bắt cóc, có lẽ bọn họ phải bỏ lỡ một người thích nhất, suy nghĩ một chút thật là sợ đó. Nghe Vô Ngân cười kể xong, Thiên Cơ lão nhân nói, vì vậy, tiểu tử Vô Ngân nghiêm túc nghĩ, lập tức đoán được tối nay Nguyệt Nhi và Diễm nhất định sẽ đi đến rừng cây ven hồ Thương Linh, lấy cách kỷ niệm lãng mạn làm sinh nhật. Nói cách khác, thật ra thì Nguyệt Nhi và Diễm nghiên cứu chế tạo miếng da dịch dung xấu xí là cố ý để Đại Bảo Bảo nhìn thấy. Bởi vì bọn họ rất hiểu rõ ngươi, bọn họ biết rõ, một khi biết được bọn họ mất tích, ngươi nhất định sẽ hỏi Đại Bảo Bảo trước khi hai người họ mất tích có hành động gì kỳ lạ không. Thì năm. Nghe Vô Ngân cười kể xong, Tiêu Hàn bắt chéo hai tay nói, Nguyệt Nhi và Diễm tin tưởng một điều, ngươi đã là tri kỷ của bọn họ, nhất định có thể đoán được ý định của bọn họ. Cho nên bọn họ liền chơi trò mất tích, giữa ban ngày tìm một chỗ trải qua thế giới của hai người. Đến buổi tối, lúc đó lại để ngươi đưa chúng ta tới rừng cây ven hồ Thượng Linh, cùng nhau chia sẻ sinh nhật lãng mạn của họ. Tiêu Hàn nói xong, Vô Ngân gật đầu, nở nụ cười trên môi nói, đúng là như thế. Ngẩng đầu, nhìn sát trời, Hiên Viên Ly nói, từ hoàng cung đến rừng cây hồ Thượng Linh, còn có một lộ trình rất xa đó. Im cỡ dọ kệ tịt địa ản, Ly Cú Đồn, sát trời đã không còn sớm, sợ rằng chúng ta nên sớm dùng bữa tối, nếu không đi đến rừng cây ven hồ Thượng Linh sớm, thì tiệc sinh nhật của Nguyệt Nhi và Diễm cũng đã kết thúc. Hiên Viên Ly mới vừa nói xong, không muốn bỏ qua sinh nhật kỷ niệm bí mật này, lúc này Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, vậy còn chờ gì nữa? Bây giờ đi dùng bữa tối ngay. 3. VS, cuối cùng cũng lặn lội xong. Chương 3354, đại kết cục, yêu cả cuộc đời 4. Thiên Cơ lão nhân đề nghị, mọi người nhất trí tán thành, đồng ý. Dứt lời, mọi người cùng nhau cất bước, vì kịp thời đến rừng cây bên hồ Thương Linh, cũng không định vào điện dùng bữa nữa, mà chạy thẳng tới Ngự Thiệt phòng, Ngự Chu đã chuẩn bị xong một bàn ăn, bọn họ liền ăn cả một bàn. Tiểu Bảo Bảo túi đầu ngắm nghĩa viên thuốc độc, Nhị Bảo Bảo ngủ một hồi rồi tỉnh. Tam Bảo Bảo lượn quanh cây liễu, đi nờ giờ gian nở lờ e quy u u ý đồ n đều đuổi theo bước chân của mọi người đến Ngự Thiệt phòng. Nhưng có một người không đi, người này chính là Đại Bảo Bảo. Vì sao Đại Bảo Bảo không đi? Nó lại còn đang cho gà ăn. Đại Bảo Bảo không ngừng cho ăn như vậy, đám gà này hoàn toàn không no chết thì bọn chúng cũng coi như là gà thần rồi. Đại ca, nếu huynh còn không đi, cứ ở trong ngự hoa viên cho gà ăn, đệ liền nướng toàn bộ gà ăn hết đó. Đi đến phía trước, Tam Bảo Bảo cũng không quay đầu lại, còn ra một câu hung ác. Lúc này Đại Bảo Bảo mới lưu luyến không rời, bước đi từng chút một, tạm thời cáo biệt đám gà béo mà mình yêu vô cùng ngày sáu. Bóng đêm lặng lẽ phủ xuống, bầu trời xanh bao la mênh mông, được vầng trăng soi sáng, vô số ngôi sao nhỏ chợt lóe sáng lấp lánh, tô điểm thêm đẹp đẽ như mộng như ảo, như thơ như họa. Gió đêm nhẹ phất qua, lá xanh xào xạc ở rừng cây bên hồ Thương Linh, vèo 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 11 bóng dáng bay vào. Dưới sự hướng dẫn của Thượng Quan Hạo, mọi người đã tới một chỗ nào đó ở rừng cây bên hồ Thương Linh. Chỗ này chính là nơi vào nhiều năm trước, Hiên Viên Kỳ đã bắt cóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt, muốn đẩy Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào chỗ chết. Vốn tưởng rằng phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt kỷ niệm cánh thọ, phải đeo mặt nạ da dịch dùng, sau đó kề lưng nhau, 10 ngón tay đan sen, cùng nhau nhìn lên bầu trời sao như họa, kể lại cho nhau nghe về cảnh tượng nhiều năm trước. Vậy mà, bức tranh trước mắt lại khiến hàng người xếp hàng ngang run chân, ngay cả Tiểu Bảo Bảo luôn luôn lạnh lùng, khóe miệng cũng không nhịn giật giật vài cái. Rốt cuộc là một bức tranh như thế nào, lại dẫn đến tập thể mọi người ngổn ngang trong gió, chân run run lên chứ? Trước mặt mọi người, lá xanh bay xuống trên mặt đất. Một nha đầu có ngũ quan cực kỳ vặn vẹo xấu xí, làn da ngăm đen, trên mặt đều là tàn nhang đang nằm ngủ. Bên cạnh nha đầu xấu xí, có hai sát thủ áo đen che mặt đang đứng, trong lòng bàn tay hai sát thủ áo đen che mặt đều cầm một thanh đao vô cùng sắc bén. Đối diện hai sát thủ áo đen là một nam tử ẩn giấu dung mạo dưới mặt nạ màu vàng kim, mặc một thân cẩm y màu bạc, đi in nội ý truy đồn đang lười biếng nghiêng người dựa vào thân cây lớn. Ngay lúc sát thủ áo đen giơ cánh tay lên, muốn dùng mũi đao lạnh băng đâm vào tim nha đầu xấu xí thì trong nháy mắt, nam tử đeo mặt nạ che mặt màu vàng kim nam tử, ngón trỏ trái nhẹ nhàng bắn ra, hai cục đá nhỏ bay ra nhanh, đánh rơi thanh đao sắc bén của sát thủ áo đen. Hai mắt lạnh lùng nhíu lại, hai tên sát thủ áo đen cáo kỉnh nói, các hạ là ai? Chạy tới rừng cây bên hồ Thương Linh xen vào việc của người khác, chẳng lẽ muốn tìm chết? Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu, tiếng cười mị hoặc đầy lưu luyến trả lời, cũng không phải là xen vào việc của người khác, cũng không phải là tìm chết, mà là tìm người. Hai mắt sát thủ áo đen lộ ra tia hung ác, chậm rãi mà nói, nơi này không có người ngươi muốn tìm, chỉ có một nha đầu xấu xí mà chúng ta phục lệnh của chủ tử Tuyên Vương sắp phải bầm thây vạn đoạn. Nam tử đeo mặt nạ rời khỏi thân cây, phi thân đến trước mặt sát thủ áo đen, nghiêng đầu nói, nếu ta nói cho các ngươi biết, nha đầu xấu xí mà các ngươi sắp bầm thây vạn đoạn chính là người ta muốn tìm thì sao? Thế sao? Được rồi, trả nha đầu xấu xí lại cho ngươi, chúng ta cút. Miệng đồng thanh nói xong, hai sát thủ áo đen thật sự cút. Bọn họ nằm sấp, giống như quả bóng ra, từ trong rừng lăn a lăn, cút cũng có nghĩa là lăn, lăn đến trước đám người Vô Ngân, sau đó như con cá chép nhảy lên. Ngón tay đưa lên mở khăn che mặt ra, người sắm vai hai sát thủ áo đen, Ngân Lang và Thành Báo, đứng ở bên cạnh Vô Ngân, gian lờ cu, ý đồ nờ nờ biến thành người xem kịch ôm cánh tay thưởng thức. Không nghi ngờ chút nào, nam tử đeo mặt nạ màu vàng kim là Hiên Viên Diễm, làn da ngăm đen, nha đầu có ngũ quan cực kỳ vặn vẹo xấu xí, làn da ngăm đen, trên mặt đều là tàn nhang là Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón trỏ chọc nhẹ lên chóp mũi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm dịu dàng nói, "Này, nha đầu xấu xí, còn chưa chịu dậy. Chúng ta nên về nhà rồi." Đống chốc nhảy lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chống lạnh, hai mắt buốc lên lửa giận quát, "Nha đầu xấu xí, kêu ai là nha đầu xấu xí? Chúng ta quen biết nhau sao?" Khu 6. Đứng lên, khoe miệng Hiên Viên Diễm giật giật mà nói, "Nguyệt Nhi, sao nàng lại sửa thoại vậy? Lúc trước dàn dựng kịch không phải là ta gọi nàng về nhà, nàng trực tiếp nhảy vào trong lòng ta, để cho ta ôm nàng về nhà sao?" Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, mọi người ở một bên ôm cánh tay thường kịch, lúc này cảm thấy một đàn quạ đen như mực quạ bay qua từ trên đỉnh đầu. Đôi mắt ngọc tràn đầy ý cười mị hoặc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, "Diễm, ta cảm thấy vợ kịch kết nhanh như vậy, đại nện đi ẩn lở kịch on vậy chơi không vui, cho nên tạm thời đổi thoại, chẳng cũng phát huy được lâu hơn." Mới vừa trả lời xong, ý cười trong đôi mắt ngọc tàn đi. Trong nháy mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhập vai diễn, hai tay chống nạnh, mắt ngọc đầy lửa giận lặp lại lời kịch lúc trước, nha đầu xấu xí. Têu ai là nha đầu xấu xí? Chúng ta quen biết nhau sao? Xem thường một hồi, Hiên Viên Diễm chỉ có thể tiếp tục phát huy. Ngón trỏ phải, nâng cằm thượng quan ngưng nguyệt lên, Hiên Viên Diễm trả lời, nha đầu, ta cũng đã là ân nhân cứu mạng của ngươi rồi, do diễn lại lúc trước nên đổi xưng hô, sao còn có thể nói không quen biết chứ? Giơ cổ tay lên, đẩy ngón trỏ của Hiên Viên Diễm ra, thượng quan ngưng nguyệt hừ hừ nói, mang mặt nạ lạnh lẽo cứu người, ngay cả hình dáng cũng không cho nhìn, vậy mà cũng là quen biết. Núi bay, Hiên Viên Diễm dịu dàng nói, mang mặt nạ cứu ngươi, ngươi đối với ta nhiều nhất cũng chỉ là cảm kích, nếu lấy hình dáng cứu ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ không nhịn được mà không ngừng yêu ta đấy. Đã đoán được kế tiếp Hiên Viên Diễm sẽ nói ra cái gì, trong lòng thượng quan ngưng nguyệt không khỏi nén cười mà hỏi, à, đây là vì sao? Bởi vì sáu. Hiên Viên Diễm kéo dài tiếng nói, đầu ngón tay vòng quanh vẻ trên mặt nạ, nói về, dưới tấm mặt nạ lạnh lẽo này, Điến Đan Lị Ít Hi Đồn là một gương mặt tuấn tú chỉ có ở trên trời, nhân gian khó có được mấy lần gặp. Một khi ngươi nhìn thấy, chắc chắn sẽ yêu ta, cùng với ta răng long đầu bạc không tách rời đấy. Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, trừ Tiểu Bảo Bảo ra, ba bảo bảo khác đều nổn ngang trong gió. Gương mặt tuấn tú chỉ có ở trên trời, nhân gian khó có được mấy lần gặp. Khu khu khu, tối nay con mới phát hiện, thì ra phụ thân của bọn nó dường như rất tự luyến đó. Trong lòng thượng quan Ngưng Nguyệt tràn đầy niềm vui sướng, môi anh đảo cong vểnh lên mà nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nhưng nếu đúng như lời ngươi nói, ngươi có một gương mặt tuấn tú chỉ có ở trên trời, nhân gian khó có được mấy lần gặp, yêu ngươi cũng không sao. Nha đầu, nhớ kỹ lời ngươi nói, cũng đừng đổi ý. Đầu ngón tay đưa lên chỗ mặt nạ, Hiên Viên Diễm bắn bay mặt nạ lộ ra hình dáng, đưa mặt tiến tới gần thượng quan Ngưng Nguyệt, hỏi cẩn thận coi thử một chút, có giống như ta đã từng nói, đây là một gương mặt tuấn tú mà một khi ngươi nhìn thấy, chắc chắn sẽ yêu ta không? Nghiêm túc nhìn lên, thượng quan Ngưng Nguyệt gật đầu, trả lời, ừ, đúng là như thế. Được rồi, ta thừa nhận, ta yêu ngươi. Cánh tay trái ôm lấy eo nhỏ nhắn của thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm diễn đến cực kỳ vui mừng, nha đầu, ngươi đã yêu ta, nếu ta nguyện ý cưới ngươi, ngươi có bằng lòng gả cho ta hay không? Đầu dựa vào đầu vai Hiên Viên Diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt dương cao giọng, dĩ nhiên. Tốt. Ta nguyện cưới, ngươi nguyện gả. Không bằng sáu. Ngón trỏ phải chỉ về phía trời, Hiên Viên Diễm nói, chúng ta lập tức thành thân, mời trăng sáng làm bà mối, im lặng dò kẻ tịt đi ăn, ly cu đồn, ngôi sao là người chủ trì, cây cối trong rừng là khách quý, một bãi trời, hai bãi đất, bà phu phê giao bái. Hiên Viên Diễm mới vừa nói xong, Thiên Cơ lão nhân, Nam Cung Ngạo Nhật, thượng quan Hạo trừng mắt lên. Những trưởng bối như bọn họ, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại làm như không thấy. Một bãi trời, hai bãi đất, bà phu phê giao bái, chính là không lệ trưởng bối, Diễm ngửa ra, muốn bị đánh sao? Hiên Viên Diễm mới vừa nói xong, bên đám người Vô Ngân cũng dựng lông mày, vén tay áo lên. Cả nhóm bằng hữu như bọn họ ở chỗ này, lại coi như không có bọn họ, tình nguyện tìm cây cối trong rừng làm khách quý, cũng không muốn tìm bọn hắn làm khách quý sao? Vở kịch này không có cách nào xem được nữa, thật sự không có cách nào xem được nữa, tiếp tục xem nữa cũng chỉ chọc tức hộc máu xa bá trượng. Cầm cây quạt trúc đong đưa, trong môi hồng của Đại Bảo Bảo chợt tràn ra tiếng cười hì hì. Mẫu thân, người và phụ thân còn chưa thành thân đâu, có phải Đại Bảo Bảo và nhị muội, tam đệ, tiểu muội nên chui lại vào trong bụng người, chờ người và phụ thân thành thân xong rồi mới trở ra được không? Đầu rời khỏi đầu vai Hiên Viên Diễm, khóe miệng thượng quan Ngưng Nguyệt giật giật, đôi mắt ngọc nhìn Đại Bảo Bảo, Diễn Ly Hệ Kỳ U nói, "Tiểu nhi, ngoan ngoãn xem kịch được rồi, đừng có đùa nữa. Xem kịch nhàm chán, quấy rối kịch mới thú vị." Mẫu thân không cho Đại Bảo Bảo quấy rối, Đại Bảo Bảo cảm thấy xem kịch rất nhàm chán, vẫn trở về ngự hoa viên cho gà ăn còn vui hơn. Ngoài miệng nói xong, hai chân chuyển động. Trong nháy mắt, Hiên Viên Tiếu Thành Thơ đong đưa quạt, liền đạp lá xanh xoay tròn trong gió, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. "Đại ca, đệ phát hiện trong ngự hoa viên đông triều, phát hiện mấy cái cây rất xấu, huynh vẩy thóc cho gà ăn, đệ sẽ thay huynh sửa mấy cây xấu xí thành cây đẹp." Thượng quan nộ hô xong, bóng dáng đông chốc nhảy lên, lấy tốc độ như gió bay điện chớp, nhanh chóng theo đuôi Hiên Viên Tiếu. Có thể tưởng tượng, cây lớn bên trong hoàng cung đông triều sẽ giống mấy cây bên trong hoàng cung tây triều, được Tam Bảo Bảo tỉa cánh lá, biến thành cái cây chuỗi lá rất đẹp rất đẹp. Mẫu thân, người và phụ thân từ từ diễn trò, nhị bảo bảo xem kịch thấy mệt mỏi, phải trở về ngủ ngon. Hiên Viên Thụy Nhi liên tục ngáp, sau khi tay nhỏ bé vỗ môi hồng, cũng trong nháy mắt rời khỏi rừng cây, hồi cung ngủ một giấc ngon lành của nó. Trong nháy mắt nhị bảo bảo Hiên Viên Thụy Nhi rời khỏi, tiểu bảo bảo Thượng Quan Băng Nhi cũng rút lui, không cần hỏi cũng biết, nhất định là tiểu bảo bảo hồi cung nghiên cứu độc dược rồi. Nhìn thấy bốn bảo bảo lần lượt rời đi, khóe mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt co giật mãnh liệt nhìn Hiên Viên Diễm, Điền Lệ Cú Y liền đón hỏi, "Diễm, kịch chúng ta diễn có thối nát như vậy sao?" Nát đến nỗi các bảo bảo đều rối rít bỏ xem. Nhìn hướng các bảo bảo rời đi, tặng cái nhìn xem thường, Hiên Viên Diễm nhìn ái thê, giọng dịu dàng chậm rãi nói, "Cũng không phải là vở kịch của chúng ta thối nát, mà các bảo bảo không hiểu cách thưởng thức, đừng để ý tới các bảo bảo, hai ta tiếp tục." Còn tiếp. Chương 335 năm, đại kết cục, yêu cả cuộc đời năm. Dứt lời, Hiên Viên Diễm nâng đầu ngón tay lên, nhẹ phẩy gò má của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thay đổi lời kịch, "Nha đầu, nếu ta nguyện cưới, ngươi nguyện gả. Như vậy, chúng ta lập tức thành thân, mời trăng sáng làm bà mối, y mập tở rõ kẻ tịt đi ăn, ly cu đồn, ngôi sao là người chủ trì, cây cối trong rừng là khách quý, một bãi trời, hai bãi đất, ba phu phê giao bãi thì sao?" Ngón tay thon dài rời bên trên, lượn quanh chơi đùa lọn tóc đen bên má của Hiên Viên Diễm, trong mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nổi lên ý cười giảo hoạt như hồ ly. "Ngươi nguyện lập tức cưới, ta lại không nguyện lập tức gả, trừ phi ngươi trải qua khảo nghiệm, để cho ta biết ngươi có tình ý chân thành, ta mới có thể an tâm gả cho ngươi." Nhíu mày, môi mỏng cong lên, Hiên Viên Diễm nói, "Khảo nghiệm như thế nào? Ngươi cứ việc nói, ta nhất định thông qua." Ngón tay thon dài thả tóc Hiên Viên Diễm ra, đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhiễm ý cười tà, bóng dáng chợt như sao băng lóe lên, đứng ở bên cạnh Thượng Quan Hạo. tay trái thân mật ôm lấy cánh tay của Thượng Quan Hạo, tay phải đưa ra tạm biệt Hiên Viên Diễm phía đối diện, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói ra năm chữ: "Diễm, ngày mai gặp lại." Đối với hành động của ái thê, Hiên Viên Diễm không biết nên nhận như thế nào, ngây ngốc ngáy mắt, khóe miệng giật giật hỏi: "Nguyệt Nhi, nàng sáu, đang diễn kịch gì vậy?" Ý cười tà trong mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng đậm, mở miệng nói: "Diễm, chàng còn nhớ rõ câu nói sau cùng của chàng mà 5 năm trước, ta bảo chàng cút ra khỏi rừng cây không?" Không cần suy nghĩ, mỗi một câu ái thê đã từng nói, mỗi một câu mình từng nói với ái thê, đi in nội ý truy đốn đều khắc trong tim Hiên Viên Diễm, lập tức đáp: "Nha đầu, ngày mai gặp." Môi anh đào cười cong lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại hỏi một lần nữa: "Như vậy, ngày hôm sau, chúng ta gặp nhau ở nơi nào?" Trong Tây viện phủ tướng quân, một ngày kia, nàng thức dậy tương đối trễ, giờ thìn mới rời giường, mà giờ dần ta đã canh giữ trên một cái cây lớn ở Tây viện, chờ nàng mở cửa. Nói chuyện cũ với ái thê, một màn rõ mồn một trước mắt, giống như mới xảy ra hôm qua, Hiên Viên Diễm đáp: "Ta đợi 3 canh giờ." Nàng mở cửa đi ra thì xiêm ý của ta dường như đã bị sương sớm rửa qua rồi. Tay trái rời khỏi cánh tay Thượng Quan Hạo, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi đi về phía Hiên Viên Diễm, đôi môi đỏ nhẹ giọng nói: "Một ngày kia, xảy ra rất nhiều chuyện." Những chiếc lá xanh theo gió xoay tròn ở giữa, Hiên Viên Diễm cũng chậm rãi đi về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng dịu dàng kể lại: "Ừ, trước kia ta đeo bám dai rằng, đi theo nàng đến tiệm rèn xảo đoạt thiên công nổi danh nhất kinh thành, kết quả, nàng muốn ám khí vòng tay và nhận ám khí, bên trong tiệm không người nào có thể đánh ra. Tiếp đó, chỉ vì thái độ của nàng đối với ta có chút cải thiện, ta ân cần dẫn nàng đi tiệm rèn vô danh." Thượng Quan Ngưng Nguyệt di chuyển hai chân, trong mắt ngọc nhìn Hiên Viên Diễm không còn là ý cười ta mị nữa, mà là ý cười dịu dàng. "Sau đó, Ly Hạ chỉ để ta vào cung, tự mình chọn lựa vị hôn phu tương lai, chọn vị hôn phu xong, ta lấy long lệnh làm thù lao, giải độc vong đẳng và độc phệ tâm thảo cho Ly." Dừng bước chân lại, cùng với Thượng Quan Ngưng Nguyệt chạm mặt mà đứng, khóe môi Hiên Viên Diễm cong lên một nụ cười thích thú. "Điến Đạn Ly Ít Hi Đồn mặc dù chọn ta làm vị hôn phu, nhưng nửa đêm, nàng lại lẻn vào Thụy Vương phủ, muốn lấy mạng của ta, kết quả sáu." Đưa tay, bóp gò má của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói tiếp: "Kết quả, ta thất bại. Không lấy được mạng của chàng, cuối cùng còn bị chàng trộm tâm." Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm nói: "Nàng cũng đâu có thua thiệt, ta trộm tâm của nàng, chẳng phải lúc đó nàng cũng đánh cắp tim của ta sao?" "Diễm, bây giờ nhớ lại, một màn đó thú vị ra sao, ngày mai, chúng ta diễn lại một màn đó thì thế nào?" "Tối nay, ta trở về phủ tướng quân, sáng sớm ngày mai, chàng trèo lên cây chờ ta mở cửa, dĩ nhiên, ta sẽ dậy sớm một chút, không để xiêm áo của chàng bị sương sớm thấm ướt đâu." Sau đó sáu, đầu ngón tay vòng vẽ lồng ngực Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Chúng ta đi tới tiệm rèn xảo đoạt thiên công chế tạo ám khí, lại đổi sang đi tiệm rèn vô danh chế tạo ám khí. Sau khi trở về, chàng hạ độc vong đẳng và độc phệ tâm thảo cho Ly, sau đó ta lại giải độc cho Ly. Có lầm hay không? Hai người nhớ lại quá khứ, liên quan gì đến ta?" "Đối với hai người mà nói, đoạn ký ức yêu trước đánh nhau rất thú vị, nhưng đối với ta mà nói, đoạn ký ức chúng độc lại rất bi thảm đó." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, bên kia, Hiên Viên Ly vốn bình thai lắng nghe, một tiếng ầm vang lên, ngã xuống đất vẻ mặt hôn mê bất tỉnh. Không nhìn thấy Hiên Viên Ly té xỉu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiếp tục nói: "Cuối cùng, nửa đêm ta lẻn vào Thụy Vương phủ, gian lựa cu, ý đồ nờ nờ không đúng, hôm nay chúng ta đã ở hoàng cung rồi, cuối cùng, ta đi hoàng cung giết chàng, sau đó không có giết được, bị chàng trọng tâm." Khu khu khụ, nếu tối nay Nguyệt Nhi trở về phủ tướng quân, hắn phải làm gì đây? Hắn sáu, chẳng phải hắn sẽ ở một mình trong phòng rồi sao? Môi mỏng mở ra, Hiên Viên Diễm cố gắng nhớ lại: "Nguyệt Nhi, chuyện khác có thể diễn lại như cũ, có một chuyện có thể hơi thay đổi được không? Chuyện leo cây chờ nàng mở cửa đó, đổi thành tối nay chúng ta cùng nhau hồi cùng, đợi đến sáng sớm ngày mai, nàng trở lại phủ tướng quân giả bộ ngủ, sau đó ta đến phủ tướng quân leo cây, chờ nàng mở cửa. Như vậy cũng không giống như thật đâu, tình cảnh như cũ mới thú vị chứ sao? Cứ quyết định như vậy, tối nay ta trở về phủ tướng quân trước, sáng mai chàng trèo lên cây chờ ta mở cửa đó." Dứt lời, bóng dáng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại chợt lóe lên như sao băng, đứng ở bên cạnh Thượng Quan Hạo. Tiếp đó, tay lôi kéo cánh tay Thượng Quan Hạo, bỏ lại một câu diễm: "Ngày mai gặp." Liền dẫn Thượng Quan Hạo bay ra khỏi rừng cây bên hồ Thương Linh. Giống như phu quân bị vứt bỏ không có chỗ khóc, Hiên Viên Diễm nổn ngang trong gió, khóe mắt co giật mãnh liệt nhìn ái thê bay đi: "Nguyệt Nhi, nàng sáu." Trong lòng ngừng cười, Vô Ngân rời bước tiến lên. Bàn tay vỗ nhẹ đầu vai Hiên Viên Diễm, nhìn như đang an ủi Hiên Viên Diễm bị vứt bỏ, nhưng trong miệng Vô Ngân lại cất ra lời trêu tức: "Nam nhi có lệ không dễ rơi, không phải chỉ bị vứt bỏ một lúc thôi sao? Nhìn đi, ngàn bạn đừng khóc." "Nguyệt Nhi không cần ngươi nữa, đại nện đi ẩn lở kỳ tôn Vô Ngân cả người, đi đi đi, Vô Ngân hồi cùng uống rượu với ngươi, ngày mai còn cùng ngươi leo cây, đủ chi kỳ chứ." Sau khi tặng Vô Ngân một cái nhìn xem thường, Hiên Viên Diễm chợt tà mị cười, trong môi mỏng chậm rãi phun ra 6 chữ: "Ngày mai, không, cây cũng trèo." Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong dạo bước đi tới, nghe được lời Hiên Viên Diễm nói, lúc này cùng kêu lên hỏi: "Không, cây cũng trèo? Có ý gì?" "Ta quyết định, lặng lẽ lẻn vào tây viện của phủ tướng quân, thừa dịp Nguyệt Nhi không chú ý, đốt gốc cây năm đó ta trèo thành cho tàn." Ý cười tà mị trên mặt càng sâu hơn, Hiên Viên Diễm: "Đốt cây thành cho bụi, còn trèo gì nữa?" Kể từ đó, Nguyệt Nhi chỉ có thể buông tha chuyện trèo cây, tối nay theo ta hồi cung trước, sáng sớm ngày mai trực tiếp tới tiệm rèn. Nghe được lời Hiên Viên Diễm nói, khóe miệng Vô Ngân cong lên: "Khu sáu. Từ trước đến giờ Nguyệt Nhi thông minh tuyệt đỉnh, ngươi nhỏ mọn phá cây, đoán chừng khó thoát khỏi suy nghĩ và dự đoán của Nguyệt Nhi. Một khi bị Nguyệt Nhi bắt được tại chỗ, sợ rằng Nguyệt Nhi sẽ dùng một cước đá ngươi ra khỏi phủ tướng quân." Ý cười trên gương mặt tan đi, đôi mắt đen trừng nhìn Vô Ngân, Hiên Viên Diễm tức giận: "Này, cuối cùng ngươi có phải là chi kỷ của ta hay không? Không thể nói được lời tốt nào sao?" Hé miệng, Vô Ngân nói: "Được, ta sai rồi. Chúc ngươi phá cây thành công, mang Nguyệt Nhi về hoàng cung, chính ta bày rượu ngon ở trong điện, chờ ngươi và Nguyệt Nhi hồi cung nâng cốc nói cười. Nhờ lời chúc may mắn của ngươi, ta đi pha cây. Tiếng nói vừa ngừng, bóng dáng lóe lên, và áo Hiên Viên Diễm theo gió bay qua lên, lúc này biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cười liếc nhìn phía Hiên Viên Diễm rời đi, Vô Ngân rời bước đến chỗ xem diễn lúc trước. Chân cái đá hông của Hiên Viên Ly, Vô Ngân trợn mắt mà nói, "Ly, đừng giả bộ hôn mê, đứng lên đi. Chúng ta nên trở về cung rồi, vừa phẩm rượu, vừa chờ Diễm thành công pha cây, thuận lợi mang Nguyệt Nhi về cung." Nảy lên như một con cá, Hiên Viên Ly đưa hai tay chống lạnh, Nguyệt Nhi nói hạ độc ta, hôn tiểu tử Diễm lại khuyên cũng không khuyên, dẫn Ly hệ kỳ hữu ủn huynh đệ không có lương tâm này, ta nguyền rủa hắn phá cây không thành công, sáng sớm ngày mai leo cây tắm rửa sớm sớm. Hiên Viên Ly mới vừa nói xong, Thiên Cơ lão nhân châm dầu vào lửa mà nói, "Ly, nguyền rủa này quá nhẹ rồi, ngươi nên nhìn trời cầu nguyện sáng sớm ngày mai trời giáng mưa to, xối Diễm leo cây cho rửa sũng." Thiên Cơ lão nhân châm dầu vào lửa xong, đến phiên Dạ Dật phòng, đợi Diễm bị mưa xối cho rửa sũng, chúng ta từng người cầm ô xuất hiện, vây quanh đứng ở dưới gốc cây, cười xem vẻ túng quẫn của Diễm. Vô Ngân nghiêng đầu, hỏi ý đoàn người, có muốn từng người xách theo một thùng nước, dội lên người Diễm, để Diễm ướt càng thêm hay không? Nam Cung Ngạo Nhật lắc đầu, cũng không phải là không tán thành đề nghị của Vô Ngân, mà sửa đổi đề nghị này, một thùng nước quá ít, ít nhất cũng phải hai thùng nước. Khoe miệng Tiêu Hàn hơi cong lên, giọng lạnh nhạt nói, một đám vui sướng khi người gặp họa, cẩn thận bị Diễm nghe thấy, đánh các ngươi đến sừng mặt sừng mũi. Liếc nhìn Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong hỏi, thành thật mà nói, Tiêu Hàn, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy vẻ túng quẫn của Diễm sao? Hơi im lặng, Tiêu Hàn nói ra tiếng lỏng, khụ sáu. Được rồi, thành thật mà nói, ta rất muốn rất muốn rất muốn. Quay đầu, Dạ Dật Phong lại hỏi, Ngân Lang, Thanh Báo, hai người các ngươi thì sao? Ngân Lang và Thanh Báo cúi đầu, tiếng như mỗi kêu mà nói, cái đó sáu. Chủ tử luôn luôn cao quý như thần, đi in nội ý truy đồn nếu thỉnh thoảng hiện ra vẻ túng quẫn, không trộm nhìn một cái sẽ phải tiếc nuối cả đời. Ha ha ha. Từng trận cười lớn vang lên, đoàn người kề vai sát cánh, vui thích bước đi, ra khỏi rừng cây ven hồ Thương Linh. Chỉ là, ngoài mặt mọi người mặc dù có vẻ mặt hả hê, nhưng trong lòng bọn họ, thật ra thì chân thành chúc phúc phu thê Hiên Viên Diễm. Về phần Hiên Viên Diễm, tối nay rốt cuộc hắn phá cây thành công, thuận lợi mang ái thê về cùng, ôm ái thê ngọt ngào đi vào giấc mộng. Hay là, bị ái thê hiểu rõ tâm tư muốn phá cây, sau đó níu lấy lô thai đưa ra khỏi phủ tướng quân, tối nay một mình trong phòng, ngày mai leo cây chờ ái thê mở cửa đây. Còn chưa xảy ra chuyện, nên cũng không biết. Nhưng, khẳng định biết được là, bất luận tối nay trình diễn màn kịch nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến yêu một đời một kiếp, tình một đời một kiếp, hạnh phúc một đời một kiếp của Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng 16. 6 lời ngoài mặt 6. Các bạn thân ái, văn đã kết thúc, cảm ơn các bạn thân ái làm bạn suốt cả quá trình, yêu yêu yêu. Hết trọn bộ. PS, ngâm hơn 4 năm rốt cuộc cũng hoàn, hoan hô chúc mừng nào.